Cơn mưa nặng hạt của tháng tư đang rơi ào ào xuống, kèm thêm những luồng gió lớn cứ tấp vào những ngôi nhà ở xã Phước Hưng. Âm hưởng với tiếng gió là tiếng khóc than từ trong ngôi nhà tường cấp 4 vọng ra.
Bà ơi, sao bà lại bỏ lại tụi con?
Tiếng gào khóc thê lương là của cô Tươi, con gái của ông Hưng. Khi mà ông Bạch, ông Thư nằm quằn quại mấy ngày qua với chút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà của mình. Lại nói về gia đình của nhà ông Hùng, vợ chồng của ông cụ thân sinh có với nhau hai người con là ông Hùng thêm một người nữa kém ông 3 tuổi là ông Phương. Ngày xưa ông cụ thân làm nghề dệt vải truyền lại cho hai người. Cứ như vậy hai anh em càng làm càng sinh lời. Cho đến khi hai anh em mở chung tiệm bán vải với nhau thì có xích mích với nhau chuyện tiền bạc. Ông Phương sau vụ đó cũng ít qua lại với anh của mình. Đến khi ông Hùng lập gia đình năm 25 tuổi, đợt đó ông Phương có đến dự đám cưới. Sau đám cưới hai anh em cãi với nhau một trận lớn về chuyện tài sản của bố mẹ. Sau đó ông Phương dặn ông Hùng đi biệt thăm, đến nay vẫn chưa có tung tích. Quay trở lại chuyện của ông Hùng, khi ông được 26 tuổi, hai vợ chồng vui mừng khi có với nhau đứa con đầu tiên là cô Tươi. Sau 3 năm đó thì vợ của ông có thai sinh ra anh Tiến. Đến 4 năm sau bà lại có thai, nhưng khi sinh ra cậu Hưng thì bà không may cũng qua đời ngay sau đó. Nói về Tươi thì năm 20 tuổi cô biết về kinh doanh bất động sản, cho nên cũng tập tành mượn tiền của ông Hùng mua đất, bà buôn bán đất. Đến khi cô thành công, cô chẳng muốn dính đến chuyện tình cảm, vì vậy cô cứ càng làm càng thành công. Cho đến năm cô 35 tuổi thì đồng một cái cô thông báo lấy chồng, khiến cho gia đình ai cũng vui mừng. Chồng cô thì kém hơn 7 tuổi. Đám cưới linh đình được diễn ra, nhưng mà ngày vui chẳng được bao lâu, chồng cô bị tai nạn mất sau khi hai vợ chồng mới lấy nhau được 4 tháng. Loay hoay đến nay cũng đã 4 năm, cô chẳng muốn bước thêm một bước nữa. Còn về Tiến, năm 22 tuổi đã lấy vợ. Vợ của anh là Mai, một người mập mạp cộng thêm cái tánh chanh chua đanh đá. Đến nay lấy nhau cũng vỏn vẹn được 10 năm. Hai người có với nhau một cậu con trai tên là Tuấn, năm nay được 9 tuổi. Còn nói về Hưng, sinh ra thiếu hơi ấm của mẹ, ông Hùng vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ. Hưng được lớn lên như một cậu ấm. Năm cậu được 19 tuổi thì lên Sài Gòn học. Vào trong lớp học thì cậu quen được Thủy. Quen nhau được 4 tháng cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng đến khi hai bên gia đình gặp mặt thì ba mẹ của Thủy có mình cô, cho nên bắt là phải ở rể. Ông Hùng thì không chịu cho con của mình làm rể, thế nhưng Hưng thì hùng hổ để lấy được Thủy. Thấy con của mình làm quá, ông Hùng cũng chịu nhường nhịn gật đầu cho con trai của mình làm rể. Sau đó lễ đám cưới diễn ra, Hưng và Thủy lấy nhau cũng đã được 8 năm, có với nhau một người con trai tên Khôi được 4 tuổi. Quay trở lại vấn đề chính, giữa cơn mưa nặng hạt thì có ánh đèn xe ô tô gọi vào trong nhà của Hưng. Từ trong xe bước ra cầm theo một cây dù bung ra, nắm tay của Thủy quay người đi vào trong nhà. Vừa đi vào trong nhà thì Hưng đưa đôi mắt nhìn đến bên Tươi với vợ chồng của Tiến đang quỳ gối. Nhìn trên giường thấy đó là ông Hùng đang nằm im bất động. Cậu rơm rơm nước mắt buông rơi cây dù xuống đất, tiến đến bên giường quỳ xuống khóc nức nở.
Con xin lỗi ba, con về không có kịp.
Mai vợ của Tiến đứng ngay đầu giường nhếch mép giọng đánh đá cất lên.
Cậu út đó hả, khóc thương tâm quá nhỉ. Thông báo bà hấp hối từ hôm qua, hôm nay bà mất mới tới đó.
Thì bước lại đứng sau lưng của chồng, đứt mắt nhìn Mai chẳng thua kém đáp trả.
Ở cái chị ba này, chị nói chuyện kỳ vậy. Vợ chồng em nghe tin bố đang hấp hối cũng gấp rút chạy từ Hải Phòng về, mà chị đã xéo vợ chồng em vậy.
Mai trên mắt chỉ thẳng vào mặt của Thủy rồi chửi. Ơ mẹ cái con nhỏ Hải Phòng này, mày về đây chứ tài sản chứ thăm ba cái quần què gì chứ.
Thủy liền đáp trả, chị ba nói chuyện kì, rồi người Hải Phòng thì làm sao ăn hết của nhà chị hả? Còn tài sản của bố thì làm sao chị cũng có phần, em cũng có phần vậy thôi.
À Mai nghe em dâu của mình nói vậy thì nghiến răng kèn két, chân chừng mắt, bước cái thân thể ảo cảnh tới gần bên Thủy để ăn thua. Tiến đang quỳ gối dưới giường đứng lên bước lại chen ngang giữa hai người, liếc mắt nhìn vợ rồi nói,
bà vừa mới mất, hai chị em mày định làm loạn hả?
Mai giọng óng nghẹo vang lên, anh không chửi nó mà chửi em, anh chả thương em.
Thì em lên một cái không để mắt qua Mai nữa, rồi nhìn vào trong giường. Mai thấy em dâu nó kiện mình thách người qua người của chồng, bước tới đẩy mạnh vào vai của Thủy, khiến cho Thủy lùi qua bên vài bước. Mặt của Thủy lúc này đỏ lên vì bực tức lao tới ả Mai. Thì Đường Hưng đứng bên ôm eo kéo lại, nhìn qua chị dâu rồi nói:
"Thôi chị im đi, bà mất chưa đủ mệt mỏi hay sao?"
Cô Tươi đứng lên chỉ vào mặt của hai đứa em dâu mà mắng: "Hai đứa mày im hết cho tao, quậy nhiêu đó đủ rồi. Tao gọi tụi bay tới đây là để lo đám cho ba, chứ không gọi đến đây cãi lộn. Đứa nào nhắm phụ được thì phụ, không phụ được thì biến cho khuất mắt tao." Mai liếc mắt nhìn qua Thủy rồi dậm chân ngậm mừng đi tới ghế sofa ngồi. Hưng thấy Tươi quạo lên thì cũng nhanh chân kéo Thủy ra ngoài. Đành vợ vô ghế lái, anh nở nụ cười nói: "Thôi em lái xe tới nhà nghỉ đi, để anh ở lại lo đám ma cho ba. Sáng mai em qua đây là được rồi." Dặn vợ xong thì Hưng đóng cửa xe quay lại người vào bên trong. Thủy nhìn theo chồng vẫn còn đang bực chuyện cãi nhau với Mai, đầm chân ga lao vút đi trong màn mưa. Hưng đến bên giường ngồi xuống khóc hồi lâu, nhìn ra ngoài trời thì mưa cũng đã tạnh rồi nói:
"Chị hai, để em đi rước thầy qua khâm liệm cho ba."
Cô Tươi ngước mắt lên đỏ ửng, đưa tay vào túi áo lôi ra một chùm chìa khóa đưa cho Hưng rồi dặn: "Em coi đi qua chùa Hương Sơn mời thầy về." Hưng đưa tay cầm lấy chùm chìa khóa, ra trước nhà dẫn chiếc xe máy ra ngoài đường lộ, lái xe một mảnh đến trước cổng chùa. Nhưng chùa Hương Sơn đã đóng cửa từ lúc chiều. Hưng tức giận đập mạnh tay vào đầu của chiếc xe chửi thề lên một câu: "Mẹ kiếp, chùa chiền kiểu gì mà đóng cửa mít?" Trong phía chùa có một người đàn ông đứng tuổi, tóc búi đuôi phía sau, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới một chiếc chuông lớn trước cửa chùa. Nghe có tiếng của ai đó chửi thề phát ra giọng uy nghiêm rồi hỏi:
"Cậu kia, có biết đây là đâu không mà chửi thề?"
"Đây là chùa Hương Sơn chứ chỗ nào ông già?"
"Cậu biết đây là chùa Hương Sơn nơi thanh tịnh mà còn chửi thề hả?
Vậy ông là ai? Ở đây mà dạy đời tôi?"
"Ta chỉ là một tu sĩ được nhà chùa nương nhờ ở đây mà thôi."
Hưng nghe vậy thì cười lớn: "Chỉ là kẻ ở ké mà làm oai vậy?"
Ông già đứng lên chỉnh lại áo cà sa, đưa tay đến chiếc chuông trên đầu lấy cái túi vải vác lên trên vai, mà cậu đi lại gần Hưng đặt tay lên vai rồi hỏi: "Nhà cậu có người mới mất phải không?" Nghe ông già nói biết nhà mình có người mất, Hưng đưa đôi mắt hoài nghi nhìn ông từ đầu đến chân.
"Tôi chưa nói sao ông biết nhà tôi có người mất?"
Ông già lao lên ghế sau rồi giục Hưng lái xe:
"Cậu chạy về nhà đi, rồi từ từ tôi giải thích cho cậu nghe."
Hưng có chút hoài nghi nhưng không còn cách khác, buộc phải chờ ông già về. Cậu lái xe rời đi chạy được một nửa thì cậu hỏi:
"Tại sao ông biết nhà tôi có người mất?"
Ông già vẫn nhắm chặt mắt từ lúc lên xe cho đến bây giờ im lặng không đáp. Hưng thấy hơi khó chịu, cậu không hỏi nữa mà lái xe một đường về nhà. Ở trong nhà lúc này có rất nhiều người nghe tin Đông Hùng mất cũng chạy qua phủ đám ma. Hưng lái xe tới nhà vừa dừng chân trống xuống thì một người phụ nữ trung tuổi đứng gần đó thấy ông già liền đi lại chắp tay trước ngực:
"Dạ con chào thầy Hiền Thân, nay thầy qua đây khâm liệm cho nhà chú Hùng đó à?"
Thầy Hiền Thân là một nụ cười, bước xuống xe chắp hai tay trước ngực hành lễ với người phụ nữ:
"Dạ chỉ hôm nay tôi có được sư huynh bàn giao qua đây lo đám ma cho ông Hùng đây."
Tôi đang ngồi trên nền nhà, cô soạn đống đồ cũ cùng ông Hùng xếp lại đặt vào trong quan tài. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ ba người đang nói chuyện, đứng lên đi ra nhìn thấy thầy Hiền Thân:
"Dạ con mời thầy vào trong làm lễ khâm liệm cho ba con."
Thầy Hiền Thân nhìn qua người phụ nữ gật đầu nhẹ một cái, rồi cùng Hưng và Tươi bước vào bên trong giường chỗ thi thể ông Hùng. Thầy Hiền Thân đứng nhìn thi thể một hồi quay sang rồi hỏi Tươi:
"Cô có kêu quan tài chưa?"
"Dạ con kêu quan tài rồi thầy, chắc người ta cũng sắp gần đến."
Tươi móc điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi cho người giao quan tài. Đầu dây bên kia vừa nghe điện thoại cô liền hỏi:
"Anh giao quan tài đến nhà tôi chưa?"
"À dạ gần tới rồi cô, đang ở ngoài đầu đường hẻm đây."
"Dạ anh nhanh đem giúp tôi thì tới rồi."
Tươi tắt máy nhìn thầy Hiền Thân:
"Dạ quan tài sắp tới rồi, đang ở ngoài đầu hẻm đó thầy."
Thầy Hiền Thân đưa tay bấm tính toán rồi nhìn sang đồng hồ treo trên tường gật đầu:
3 giờ sáng khâm liệm là giờ tốt. À mà cô cho tôi hỏi ông nhà mất giờ nào, ngày nào được không?"
Dạ, bà con mất vào 20 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2010 đó thầy.
Thầy Hiền Thân đưa tay liền bấm tính toán, mặt biến sắc, miệng há hốc, nhìn tươi rồi lắp bắp:
Thần Trung.
Tôi nghe thầy nói không rõ thì hỏi: thầy nói cái gì thần ạ? Con không nghe rõ.
Là trùng tang đó.
Tiến đang bưng bình trà sau bếp lên nghe thầy nói thì buông rơi bình trà xuống đất. Tôi và Hưng quay ngoắt lại nhìn giọng của tôi trách móc:
cái thằng Tiến mày hậu đậu quá, đem trà vô cho thầy làm rớt thế uống gì nữa.
Tiến ngồi xuống đất mặt không còn giọt máu rồi nói lớn:
là trùng tang đó chị hai, đã chết cả dòng họ đó.
Hưng bước tới đỡ Tiến ngồi dậy vào ghế, cậu hoài nghi rồi hỏi:
anh ba, anh nói gì, làm sao phải chết cả dòng họ?
Tiến lúc này bật khóc rồi mếu máo: chị hai với thằng út không biết đó, trên bên huyện em nhà bà kia bị trùng tang chết 7 người là ít.
Tôi nghe Tiến nói thì cũng không tin cho lắm, quay mặt lại nhìn thầy Hiền Thân rồi hỏi: có phải trùng tang như trong lời em con nói không thầy?
Thầy Hiền Thân gật đầu quay lại nhìn thi thể ông Hùng, giọng có chút run rẩy:
trùng tang có đến thì gia đình mình buộc phải chịu chứ không cách nào tránh được.
Phía ngoài trước nhà, chiếc xe ba gác chạy đến bóp kèn bíp bíp. Ở trong thùng xe có ba người đàn ông cũng đứng tuổi. Ngồi xung quanh cái quan tài, ba người họ nhảy xuống cùng người lái xe, khiêng quan tài đem vào bên trong, đặt cạnh thi thể của ông Hùng. Người lái xe ba gác nhìn qua thầy Hiền Thân đi lại rồi hỏi:
mấy giờ mới làm khâm liệm vậy thầy?
Thầy Hiền Thân lúc này liền đáp:
mấy chú đợi một xíu nữa, 3 giờ bắt đầu làm lễ khâm liệm.
Dạ vậy thầy, để tụi con ra ngoài xe ngồi. Người đàn ông cùng ba người kia bước ra thùng xe ba gác, ngồi trong đó hút thuốc phì phèo. Tươi cũng bình tĩnh lại nhìn Quang Hưng với Tiến đang ngồi trên ghế rồi gục mặt nói:
hai đứa đi ra ngoài lấy cả trà đá cho thầy, với mấy anh khiêng quan tài uống đi.
Tươi quay lại chỗ đống đồ mặc của ông Hùng, cầm cùi xếp mà nước mắt cứ chảy trên đống quần áo. Hồng với Tiến cũng gạt đi những nước mắt đang chảy dài trên mặt, đi xuống phía nhà sau bưng lên ca trà đá cho thầy Hiền Thân. Loay hoay một hồi gì cũng đến giờ khâm liệm cho ông Hùng, thì Hiền Thân đang nhắm mắt ngồi trên bàn ghế ngay tức khắc mở mắt ra, hướng mặt ra bên ngoài cho mấy người đàn ông bên trại quan tài rồi gọi:
mấy chú vào đây phụ tôi, đến giờ khâm liệm rồi.
Nghe gọi thì bốn người đang hút thuốc văng vội đưa thuốc xuống đường đổ, chạy ra ngoài xe đi nhanh vào trong thi thể của ông Hùng đứng xung quanh. Thì Hiền Thân nhìn qua ô cửa sổ thấy Tươi đang đứng đó khóc sướt mướt, thể liền gọi lớn:
cô lấy cho tôi cái khăn với thau nước đem lên đây lau người cho ba cô.
Tươi lau vội nước mắt đi ra phía ngoài, lấy thau nước với khăn đem lên trên nhà đưa cho thầy Hiền Thân. Đến gần sáng, tiếng gà gáy cũng vang lên đánh thức những người đi làm. Buổi sáng sớm, người đi chợ, người đi làm lái xe ngang qua nhà ông Hùng, nhìn vào có một cảm giác rùng mình. Bên trong nhà, buổi lễ khâm liệm ông Hùng cũng đã kết thúc. Thầy Hiền Thân đứng qua một bên cho bốn người đàn ông nhấc thi thể đặt vào trong quan tài. Quay lại, hai người cầm chiếc nắp quan tài đưa mắt nhìn lại bên trong lần nữa. Lúc này trong mắt của hai người thấy được thi thể phủ vải trắng, chảy máu ra đỏ thẫm hết tấm vải. Hai người hoảng sợ văng nắp quan tài xuống đất lùi lại phía sau. Thầy Hiền Thân nhìn hai người kia rồi hỏi: có cái chuyện gì mà hai chú hoảng sợ dữ vậy?
Thì này chảy máu đó thầy.
Thầy Hiền Thân cùng hai người đàn ông còn lại bước lại, ngó đầu nhìn vào trong. Thi thể của ông Hùng nằm đó không một giọt máu nào chảy ra. Thầy Hiền Thân chỉ tay qua nắp quan tài:
hai cậu lùm cái nắp lên đóng lại đi.
Hai người đàn ông ngó đầu nhìn vào cùng với thầy Hiền Thân bước lại, lụm nắp quan đóng lại. Xong hết, người lái xe ba gác gọi hai người đàn ông đang còn run rẩy thất thần dưới đất:
ê, coi phụ tao nhấc quan tài đặt ra trước cai.
Hai người đàn ông ngước mặt lên, không còn giọt máu nào, lê những bước chân run rẩy đi lại, khiêng quan tài đặt ra phía trước. Hai người vừa đặt xong thì nhanh chân bước lên thùng xe ba gác ngồi run rẩy. Người lái xe ba gác nhìn người đàn ông kia cười khổ một cái rồi lái xe rời đi. Ở bên trong nhà lúc này, Tươi cùng Hưng và Tiến quỳ gối bên cạnh quan tài của ông Hùng khóc nức nở. Còn Mai cãi nhau với Thủy không bao lâu sau cũng đi về nhà. Lúc này bầu trời cũng có chút xíu ánh nắng rọi xuống mặt đường,
thì cũng rời khỏi ngôi nhà nghỉ, lái xe sang nhà ông Hùng. Dừng xe đậu trước cửa, ngoài sau đít xe có tiếng động lớn. Thủy đang ngồi trong xe làm cho cô giật mình vuốt ngực mấy cái, thò đầu ra cửa xe nhìn về đằng sau. Thấy đó là Mai, mặt cô cầu có lớn tiếng. Chị làm cái gì vậy chị ba? Sao chị tông xe của em? Mai lùi lại nhìn Thủy nhướng mắt lên rồi nói. Chị không cố ý, chỉ là vô tình đụng chúng thôi. Ở trong nhà, Hưng nghe tiếng cậu vào mình cãi nhau với ai đó bước ra. Lướt mắt ra đít xe thấy móc một lỗ lớn, nhíu mày lại nhìn Mai giọng bực tức. Chuyện gì vậy chị ba? Sao lại đụng vào xe của em? Mai lùi xe vào trong góc nghe Hưng hỏi thì giả bộ đáng thương rồi nói. Chị không cố ý, chỉ là vô tình đụng chúng mà thôi. Hưng hừ một tiếng rồi bước lại mở cửa xe, kéo tay của Thủy đi vào trong thắp nhang cho ông Hùng. Tiến lúc này cũng đi từ trong nhà ra, tay còn đang cầm và ly rượu ngó ra nhìn Mai. Thôi em cất xe đi và thắp nhang cho ba. Mai dẫn xe đậu vào trong góc và cái thân ọc ạch đến trước di ảnh của ông Hùng, đưa tay lấy ba cây nhang ra đốt rồi cắm vào trong lư hương, quỳ gối xuống khóc lóc thảm thương. Ba ơi, sao ba bỏ tụi con vậy chứ? Ở ngoài lúc này mâm bàn dành cho người quen đến cúng viếng, có mấy ông già đang ngồi uống trà với nhau. Thế Mai khóc lóc thảm thương thì một ông già gật gù nói: con dâu nhà ông Hùng hiếu thảo qua không chứ, con cái đều tài giỏi, nhà tụi mình được một phần như nhà ông thì tốt biết mấy. Ông già nhìn sang mấy người ngồi chung mâm cười lớn. Mai nghe ông già nói thì nước mắt sang Thủy nở một nụ cười đắc thắng. Sau khi khóc nước mắt cá sấu một hồi thì Mai được tiến rượu lên trên ghế. Thì hiện thân nãy giờ ở bên cạnh quan tài đang chuẩn bị đồ để xíu đọc kinh. Chuẩn bị hết mọi thứ thì hiện thân cũng thay luôn bộ đồ cà sa mới. Thì hiện thân ngồi xếp bằng xuống chiếc quan tài bắt đầu tụng niệm kinh Di Đà. Đến ngày chôn cất của ông Hùng, thì hiện thân loay hoay chuẩn đồ. Thì ở đâu một con mèo đen to bằng bắp đùi nhảy qua quan tài, rồi lại chạy ra đường lộ đứng lại nhìn vào trong nhà kêu lên vài tiếng. Tiến đứng trước cầm cục đá chọi mạnh qua người của con mèo, sức nhẹ qua đầu của nó. Nó sợ quá chạy tuốt đi. Bỗng nhiên trong quan tài có những tiếng động lạch cạch vang lên. Người đến cúng viếng hoảng sợ chạy ra ngoài đường lộ đứng nhìn vào trong. Thầy hiện thân bước lên gõ nhẹ ba cái vào nắp quan. Ở trong quan tài lại im thin thít. Thế chỉ là sự cố ngoài ý muốn, thầy hiện thân đưa di ảnh với ly hương cho tươi bưng đi. Bốn người khiêng quan tài hơi sợ cứ thấp thỏm trong người. Sau khi chôn cất ông Hùng xong, người nhà của ông Hùng đều đang ngồi phía bàn ngoài trước, trong đó có thầy hiện thân. Thầy đưa mắt nhìn từng người trong nhà ông Hùng giọng nghiêm trọng nói: gia đình của mình không may bị dính vào trùng tang, bây giờ đến lễ thất tuần của ông nhà, mong là không bị bắt thêm người nào. Tôi thì hiện tại không đủ sức để ngăn cản trùng đến bắt người, tôi chỉ giúp mọi người cố tránh thứ đó mà thôi. Nói rồi thầy hiện thân đưa tay vào trong túi vải, mang theo bên mình ra 5 lá bùa, đưa cho từng người con của ông Hùng. Lá bùa này giúp tránh khỏi một chút ma quỷ của trùng, cho nên mọi người hãy để trên đầu nằm mỗi khi đi ngủ. Dặn dò người nhà ông Hùng xong, thầy hiện thân bước đi ra ngoài đường lộ. Hưng chạy theo kéo tay lại rồi nói: để con đưa thầy về. Thầy hiện thân là một nụ cười hiền hậu, chắp hai tay lại trước ngực rồi nói: thôi ta về được, đến thất tuần hoặc gia đình có chuyện gì trong mấy ngày này ta sẽ tự khắc tìm qua. Thầy hiện thân bước đi về phía hướng chùa Hương Sơn, bỏ lại Hưng ở phía sau lưng. Cậu nhìn theo bóng của thầy như là già thêm đi mấy tuổi, nhìn hồi lâu cũng đi vào trong nhà. Đến sáng sớm ngày thứ bảy ông Hùng mất, nhưng ánh nắng bàn mài đã chiếu rọi trên tường mái nhà của xã Phước Hưng. Thầy hiện thân đang bước đi qua nhà của ông Hùng, đến trước cửa nhìn vào ngôi nhà hồi lâu không thấy gì là không khí của trùng tang, nở ra một nụ cười mừng rỡ. Thầy đang đốt nhang trước di ảnh của ông Hùng, cắm nhang vào trong ly hương, quay người lại đã thấy thầy hiện thân đứng trước cửa từ lúc nào. Thầy đi lại rồi tươi cười nói: dạ thầy mới qua, thầy vào trong ghế ngồi đi ạ. Thầy hiện thân đi qua bên ghế ngồi xuống, nhìn tươi nở một nụ cười. Cô tươi, tôi có việc quan trọng cần thông báo cho gia đình, cô giúp tôi gọi mọi người lên đây. Tôi nghe thầy nói có việc quan trọng thì bước xuống bếp, sau đó gọi vợ chồng của Hưng: hai đứa lên trên này, thì có việc quan trọng cần báo.
Vợ chồng của Hưng sau đám ma của ông Hùng cũng chưa có về Hải Phòng. Hai vợ chồng định sau lễ thất tuần của ông Hùng rồi về. Hưng với vợ đang soạn mâm cơm nghe tôi gọi, nhanh chóng làm xong bưng lên để trước di ảnh của ông Hùng. Hai vợ chồng Hưng ngồi xuống ghế chờ thầy thông báo chuyện quan trọng. Thầy hiện thân đưa mắt nhìn xung quanh nhà không thấy vợ chồng của Tiến đâu thì hỏi: "Còn vợ chồng nhà cậu kia thì sao?" Tôi đang định mở miệng đáp thì ngoài trước nhà có tiếng còi xe vang lên. Cô nhìn thấy vợ chồng của Tiến đang chờ cậu con trai cùng đến. Cô gọi lớn ra bên ngoài: "Hai đứa vào đây nhanh lên, thầy có chuyện quan trọng thông báo." Nghe tôi gọi, hai vợ chồng cũng nhanh chóng dẫn xe vào bên trong góc trước, khoảng nền xi măng đầu. Bước lại ghế ngồi xuống, thầy hiện thân lúc này nở một nụ cười, đưa mắt nhìn từng người rồi nói: "Hôm nay là lễ thất tuần của ông nhà đây, nhưng gia đình của mình may mắn thoát được kiếp nạn 7 ngày, không có người thân mất." Tiến nghe thầy nói thì thở vào một hơi. Hưng với vợ ngồi kế bên không hiểu cho nên hỏi: "Thầy nói vậy là sao ạ?" Tiến lúc này cười rồi đáp lời của Hưng: "Thầy nói gia đình của mình không còn dính đến trùng tang nữa đó út." Hưng ả lên một tiếng rồi cũng cười theo. Thầy hiện thân đứng dậy đi lại bàn thờ bắt đầu cúng thất tuần. Ở đâu đó ở một vùng Nam Căn, Cà Mau, sáng sớm đã có người đi ra đi vào phủ đám ma cho nhà ông Phương, kèm theo đó là tiếng khóc của cậu con trai cả của ông Phương. "Trời ơi, bữa trước là ba, hôm nay lại là mẹ." Nói về ông Phương, sau khi cãi nhau với ông Hùng bỏ nhà đi xuống dưới Cà Mau lập nghiệp, năm đó cũng ngày đang chiến tranh Mỹ và Việt Nam, may mắn khi về xuống ông được một ngôi chùa giúp đỡ. Sau khi đánh Mỹ xong, ông Vương đi làm đủ mọi thứ, đến khi mà ông gặp bà Huyền, con của một ông chủ vung tôm. Thế ông Vương cũng chịu thương chịu khó, bà ta xin ba của mình để cho ông vào làm. Hai người làm chung với nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên khi bà Huyền mang thai tháng thứ ba, thì ba của bà cũng phát hiện nên gật đầu chấp thuận cho ông Vương và bà Huyền lấy nhau. Hai người họ lấy nhau 6 tháng sau thì sinh ra người con trai cả tên là Chí. Đến 2 năm sau vui mừng khi có người con trai thứ hai là Hiền. Đến 4 năm sau, hai người lại sinh ra một người con gái út tên là Hương. Quay lại từ ngày mất thứ tư của ông Hùng, ông Phương như mọi ngày cái chiều đến đông lại ra ngoài ghế đá trước nhà để uống trà. Ông đang hấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn về đường lộ, thấy một người đầu cọp cùng vài người nữa đang mặc đồ cổ trang. Thế là ông Phương lúc này lẩm bẩm trong miệng: "Giờ thời đại nào rồi còn mặc đồ đó chứ, đúng là quái lạ." Ông Phương đưa mắt nhìn ra ngoài đó tiếp. Lúc này phía ngoài đường đất, người đầu cọp đang cầm sợi dây xích giơ lên cao rồi vụt liên tiếp vào người của ông Hùng. Bị đánh đầu đớn, ông Hùng có người gập dưới đất sợ hãi. Hắn thấy ông Hùng chưa chịu nói thì càng đánh mạnh vào người của ông. Vừa đánh hắn vừa nghiến răng kèn két quát vào mặt của ông: "Người quân nói không hả?" Ông Hùng đưa bàn tay lên đầu khóc thảm thiết, dòng mếu máu chỉ tay vào ông Phương: "Đó là em trai tôi." Hắn nghe vậy thì cười lớn chỉ tay qua người của ông Phương: "Qua đó bắt người đó về đây cho ta." Đằng sau lưng của hắn, hai người mặc đồ cổ trang tiến lại phía ông Phương. Ông Phương thấy người đầu cọp chỉ tay vào mình chưa kịp phản ứng thì hai người mặc đồ cổ trang đã đứng lù lù. Ông Phương định hét lên kêu cứu, một người mặt mày dữ tợn trên trán còn có một chiếc sừng tiến lên một bước chồng dây xích vào cổ của ông rồi lôi mạnh. Ông Phương ú ớ lên vài tiếng rồi người kia lôi sình sạch trên mặt đất. Vừa bước đi ra con đường đất, hắn liền liếm mép, nước miếng cứ nhễu xuống từng giọt. Nước miệng vừa rớt xuống đã xì ra khói tàn biến. Hắn cầm hai sợi dây xích chồng vào cổ của hai người anh em. Đã lâu rồi không gặp mà lại gặp lại trong hoàn cảnh như vậy.
Thế rồi ông Phương và ông Hùng bị kéo đi vào hư không. Phía trong nhà, Hương đang làm đồ ăn trong bếp. Cô quay đầu nhìn ra ngoài chỗ ông Phương đang uống trà. Cô thấy ba cậu mình ngồi trên ghế đột nhiên bị lật ghế, rồi té nhào xuống nền nhà, co giật lên mấy cái, rồi hộc máu ra ướt cả một vùng dưới nền. Cô hoảng hốt chạy lại lấy người của ông Phương, nhưng ông Phương lúc này miệng còn đang chảy máu. Cô ôm vào trong lòng rồi gào thét lên gọi bà Huyền. Mẹ ơi, vào đây coi ba bị gì nè. Bà Huyền ở phía ngoài sau vung tôm đang bưng thau thức ăn, thả xuống vung tôm nghe con gái khóc gọi mình, thì bà bỏ thau thức ăn mà chạy nhanh phía trước. Vừa đến trước cửa nhà thấy chồng của mình đang co giật, hộc máu, bà ôm ngực thở hổn hển nấc lên mấy cái rồi ngất xỉu trên nền đất. Hương thấy mẹ của mình ngất xỉu thì càng khóc to rồi gọi lớn. Ở ngoài quay không, vừa giúp nhà cháu với. Ở ngoài đường lộ có ba người đàn ông đi làm về. Chú Quân còn đang quay qua tươi cười nói chuyện với Lệ Tính và Hạ. Nghe tiếng người gào khóc trong nhà của ông Phương thì ba người chạy vội vào trong nhà. Trước cửa nhà thì ông Phương người máu me đang đứng Hương ôm trong đồng. Thế vậy chú Quân vỗ vai của Tính và Hạ rồi nói: hai thằng mày đi nhanh vào nhà, dẫn cái xe chạy nhanh qua, đưa ông Phương đi bệnh viện. Hai thằng bỏ cây cuốc xuống chạy nhanh về nhà, dẫn chiếc xe số lái nhanh qua. Và chạy đến đường lộ đất trước nhà ông Phương, đã thấy chú Quân đang kẻ ông Phương trên vai. Chú Quân đỡ ông Phương lên rồi dục: chạy nhanh lên bệnh viện coi ông ra sao. Trên nãy tao đưa tay lên mũi của ông ấy, thấy tắt thở mẹ nó rồi. Tính vặn mạnh tay ga rồi lái đi. Hương cũng dìu bà Huyền lên xe của Hạ. Cậu cũng vặn mạnh tay ga. Hương ngồi trên xe cứ lau nước mắt rồi thút thít nói: bà ơi, bà đừng bỏ tụi con. Hạ thấy cô khóc thì liền tiếng an ủi: Hương em bình tĩnh lại đi, chắc bác Phương không sao đâu. Hương chẳng còn nghe thấy lời của Hạ nói, cô cứ khóc cho đến bệnh viện. Hạ vừa lái xe đến ngoài cổng bệnh viện, Tính đã lái xe từ phía trong xa. Hương vừa thấy chú Quân với Tính gấp gáp: bà còn sao được chú Quân? Bà con bác sĩ kiểm tra rồi, người ta nói bà con mất rồi, cấp cứu được nữa đâu. Mặt của Hương không còn giọt máu khi nghe chú Quân nói. Cô liếc mắt nhìn qua thi thể của ông Phương đang nằm kẹo đầu qua một bên, không kìm lại được nước mắt. Tới Tính lái xe đụng nhẹ vào vai của cô: thôi anh với chú Quân chở em về trước, em ở lại chăm cho mẹ em rồi đi về sau. Tính lái xe rời khỏi cổng bệnh viện. Hà cũng chạy chở Hương vào bên trong bệnh viện. Hà dìu bà Huyền vào trong phòng. Hương đi sau lưng vừa đi vừa khóc nức nở. Ai trong bệnh viện cũng với ánh mắt hoài nghi, không biết làm sao mà khóc dữ như vậy. Sau khi bà Huyền được bác sĩ chuyển nước, Hương đứng trên đầu giường, cô chợt nhớ ra chưa báo cho Chí và Hiền, vừa lấy điện thoại từ trong túi rồi bấm số gọi. Chí và Hiền vừa làm xong đang rửa tay chân chuẩn bị về, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, lôi ra mà nghe. Ở đầu dây bên kia Hương mếu máo rồi nói:
anh hai với anh ba về đi, ba mất rồi.
Em nói cái gì vậy Hương?
Em nói ba mất rồi.
Chí nghe em gái nói ông Phương đã mất thì buông dây điện thoại xuống đất, làm cho nó rơi cả cục pin ra ngoài. Hiện đang rửa tay bên cạnh thì anh đang nghe điện thoại tự nhiên rớt thì lên tiếng: chuyện gì vậy anh hai, sao mặt anh tay mét vậy? Con bé út nó nói ba mất rồi. Anh nói cái gì anh hai, làm sao ba mất? Con út nó gọi điện thoại, nó nói là ba mất. Hiện nghe vậy vội chạy ra ngoài chỗ bãi đầu xe của công nhân công trường, dẫn chiếc xe ra đường lộ gọi lớn vào bên trong: anh hai, ra đi về xem có chuyện gì. Chí đang lụm lại chiếc điện thoại nghe Hiền gọi thì cũng nhét vội điện thoại vào trong túi, còn quên lụm cả cục pin đang rơi dưới cục đá. Chí chạy nhanh ra leo lên phía sau yên xe, Hiền vặn mạnh tay ga rồi lái nhanh trở về nhà. Lúc này mấy người đang khiêng quan tài đem vào đặt bên cạnh thi thể của ông Phương. Hiền với Chí vừa chạy về đến trước nhà thấy đông người ra vào, lùi ra đài vào trong bụi chuối. Chí và Hiền chạy nhanh vào trong nhà, đến bên giường ông Phương như không thể tin vào mắt của mình. Hai anh em quỳ gối xuống bên giường, nắm tay của ông Phương khóc nức nở. Chú Quân ngoài nhà sau đang cùng mọi người nấu, nghe có người nói Chí và Hiền về, chú vội bước lên nhà trên, tiến đến bên cạnh hai anh em, chú vỗ vai rồi nói: hai đứa bình tĩnh lại đi, coi mà chạy qua chùa rước sư thầy xuống khâm liệm cho ba. Chiều tao bận quên lên chùa rước thầy. Nghe chú Quân nói, Hiền lau vội những giọt nước mắt, đứng lên gật đầu với chú Quân rồi bước ra bên ngoài, quay đầu xe lại đi lên trên chùa. Chí trong nhà cũng đến khóc quay mặt lại rồi hỏi:
Chú Quân, bà con sao mất vậy chú?
Lúc hồi chiều chú với thằng Tính thằng Ngạ đi làm vuông tôm, nghe con Hương trong nhà nó khóc quá trời. Tao với hai thằng chạy vào vô coi có chuyện gì. Vừa vào thì ông ấy nằm trên vũng máu, để con Hương ôm vào trong nằm. Xong rồi mới đưa ba mẹ mày lên trên bệnh viện. Đến tới đó người ta nói ông mất rồi không cứu được. Còn mẹ con sao chú? Mẹ mày đang được con Hương chăm sóc trên bệnh viện đó.
Chí thở vào một hơi quay lại nhìn ông Phương mà rớm cả nước mắt.
Chú Quân nhìn Chí rồi thở dài quay xuống nhà sau phụ làm công chuyện. Hiền đang lái xe trên đường về, phía sau xe còn có một người đầu trọc mặt phúc hậu, đang mang bên mình một chiếc túi vải lớn. Một hồi cũng về đến nhà. Trời lúc này cũng đã sập tối. Hiền lái xe đầu sang một bên trên con đường đất, rồi cùng sư thầy bước vào trong giường. Thầy đứng nhìn thi thể hồi đâu lắc đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ, thì bây giờ là 6:20. Thầy gọi lớn ra bốn người đàn ông đang uống trà. Mấy chú bên trại quan tài lại đây, phụ tôi chuẩn bị làm lễ khâm liệm. Ở bên ngoài bàn uống trà lúc chiều ông Phương mất còn có những vệt máu khô dựng lại. Bốn người đàn ông đang ngồi uống trà nghe sư thầy gọi cũng vào bên trong. Ngoài đường lộ có tiếng xe máy, bước xuống xe là Hương cùng bà Huyền. Cô quay người lái xe ôm đưa tiền. Chí với Hiền đang gục mặt xuống đất buồn bã. Ngước mặt nhìn ra ngoài thì em gái với mẹ vội vã chạy ra đỡ vào trong nhà. Bà Huyền với Hương đứng trước cửa nhìn vào bên trong, thấy ông Phương nằm im thin thít trên giường. Bà Huyền hai mắt đỏ tươi. Giật khỏi tay của Chí nhào vào người của ông mà khóc. Hương cũng bước lại gần nắm tay lạnh ngắt của ông rồi khóc nức nở theo mẹ. Nói về Chí hết tuần này đến tuần sau làm đám cưới, nhưng không may mắn hôm nay ông Phương lại mất. Sư thầy đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ treo tường thì cũng đã 7:00 tối, đến giờ làm lễ khâm liệm. Đang ngồi dưới đất chuẩn bị, sư thầy đứng lên rồi nói: người thân tránh ra để tôi làm lễ khâm liệm cho ông nhà. Có ai ở ngoài đó chạy đi lấy giúp tôi một thau nước ấm với cái khăn lên đây để lau người trong nhà đi. Tính sau khi chở thi thể của ông Phương về thì cũng về nhà tắm rửa thay bộ đồ. Đang đứng ngoài cửa sổ nghe sư thầy nhờ đi lấy thau nước với khăn, thì vội vàng ra nhà sau lấy thau nước với khăn đưa cho thầy. Chị với Hiền cùng dìu mẹ và em gái ra phía sau nhà chỗ giường của Hiền thường ngày. Sư thầy ở trên nhà trước bắt đầu làm lễ khâm liệm cho ông Phương. Thầy cởi cái áo sơ mi đang thấm máu trên người ông Phương xuống. Đến khi tháo đến nút cuối cùng, trên cổ của ông Phương thấy một vết hằn đen xung quanh. Sư thầy cũng không nghĩ nhiều, đưa tay vào túi lấy ra một thứ bột gì đó màu đen trà lên trên vết hằn trên cổ của ông Phương. Thầy lấy khăn nhúng nước qua lau bột đen đó, lau đến đầu vết đó mất đến đó. Sau khi lau xung quanh cổ của ông Phương, sau khoảng 3:00 đồng hồ thì buổi lễ khâm liệm cũng đã kết thúc. Thầy bước ra ngoài bàn trà để chuyển, còn lại mấy người bên trại quan tài xử lý. Bốn người nhấc thi thể của ông Phương đặt vào quan tài, hai người cầm nắp quan tài đóng lại, còn hai người kia đang cầm 7 cây đinh và búa đóng trên nắp quan tài. Sư thầy ngồi trước quan tài bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Những tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên cả một vùng, kèm theo đó là những tiếng sủa vang lên từng hồi. Phía trong nhà lúc này bà Huyền cùng ba người con đang ngồi bên cạnh quan tài khóc nức nở. Bà Huyền khóc cho đến khi ngất xỉu đi thì được mấy người phụ nữ xỉu lên giường sức dầu. Đến 12 giờ đêm thì con chó đen nhà ông Phương nuôi trong nhà, nó đang nằm bên cạnh quan tài của ông, nó liền chạy ra đường đất, gầm gừ nha răng sủa vào không khí. Hiện đang nằm trên võng nghe tiếng chó sủa nhức cả tai, cầm chiếc dép lên trọi vèo đúng vào lưng của nó. Nó ăn ngẳng kêu lên cong đuôi bỏ chạy. Hiện bước lại lượm chiếc dép sỏ vào chân thì một cảm giác buốt từ sống lưng tới chân. Hiện dùng mình một cái, phía bên đám rửa nước đang có một đôi mắt xanh lè nhìn vào trong nhà ông Phương, lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó. Đến khi trời vừa sáng, tiếng tụng kinh trong loa cộng chung với đó là tiếng trống vang lên, khiến cho Hiền đang nằm ngủ giật mình mở mắt, phủ đầu mấy cái bước chân xuống võng, sợ đỡ dép đi ra chỗ cây nước để rửa mặt. Bên trong nhà sau lúc này vợ tương lai của Chí là Tiên cũng qua hỏi thăm. Cô nhìn Chí đang ngồi gục mặt kế bên rồi hỏi: giờ chuyện đám cưới của mình sao giờ anh? Chuyện mình em về nói lại với ba là để từ từ tính lại, chứ giờ ba anh mất anh cũng không biết phải sao. Vâng, vậy thì để em về nói lại với ba. Em về nói với ba giúp anh,
để đắm xong anh qua nói chuyện của tụi mình sau.
Tiên gật đầu với Chí rồi đứng lên đi sang chỗ giường Bảo Huyền đang nằm xoay mặt vào trong. Cô liền ngồi xuống để hỏi thăm. Hiền vừa rửa mặt xong đi vào sau nhà gặp Tiên gật đầu một cái, đi nhanh ra ngoài đứng trước đoàn khách đến cúng viếng. Đang đưa nhằng chợt nhớ hôm nay chưa báo với quản lý công trình, phải móc điện thoại ra bấm số gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hiền liền nói nhanh:
anh quản lý, cho hai anh em nghỉ vài bữa tại nhà có đám.
Có gì đâu, anh cũng nghe thêm mấy ông anh trong đấy nói. Hai anh em cứ ở nhà lo việc đám đi, xong rồi vào làm lại.
Dạ tụi em cảm ơn. À quên, anh chia buồn cùng gia đình em nhé. Em cảm ơn anh.
Hiền tắt máy, bỏ điện thoại lại trong túi quần. Hương mặt tiểu tụy, hai mắt sưng phù, đi từ nhà sau lên vỗ nhẹ vào vai của Hiền. Anh ba đi ra sau phụ đào hố đi, để em đón khách cho. Hiền quay lưng ra phía sau nhà cạnh vuông tôm còn miếng đất nhỏ khoảng 7-8 mét. Chú Quân cùng thêm hai người đàn ông trung tuổi đang cầm củi, cầm những nhát len xuống khoảng đất. Hiền bước gần chú Quân rồi nói:
chú Quân, để con đào phụ cho, vào ngồi nghỉ xíu đi. Hai chú mệt thì cũng vào nghỉ để em đào cho.
Chú Quân cắm cây len xuống đất đứng thẳng, thở dài một cái, rồi đưa cây len cho Hiền quay lưng đi, lại chỗ bình nước ngồi xuống uống. Hiền cầm cây len cùng hai người đàn ông đào sâu xuống khoảng đất. Đến tầm trưa thì cũng đào được một cây hố sâu 2 mét. Đào hố xong, hai người đàn ông cùng với lời chú Quân về nhà. Hiền cũng đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm nay là đến ngày chôn cất của ông Phương, nhưng ánh nắng cháy gắt cả da đầu gội xuống. Trong nhà của ông Phương đang nhốn nháo chuẩn bị khiêng quan tài đi. Sư thầy đưa di ảnh của với ly hương cho Chí bưng đi phía trước. Thầy nhìn lại cho 4 người đang chuẩn bị khiêng quan tài rồi hét lớn: nhấc quan tài lên. 4 người đứng 4 góc sẵn sàng tư thế chuẩn bị khiêng lên. Người phía trước liền hét lớn: 1, 2, 3, lên. 4 người khiêng quan tài đi thẳng ra đường lộ. Tiếng khóc của Hưng và Bảo Huyền lẫn trong đó là tiếng trống vang lên. Đến khi khiêng quan tài cặp bên nhà, Chí đang đi phía trước thì ly hương bừng cháy, làm cho Chí hoảng loạn hất văng ly hương xuống đất. Sư thầy bước nhanh lại lấy cái túi vải mang theo bên người trùm lên. Ngọn lửa tắt đi, sư thầy ngồi xuống cầm ly hương lên thì bấy giờ nó đã cháy đen thui. Nhìn qua Chí giọng trách móc: sao mà để ly hương rớt đất, điều đó không tốt cho gia đình, thôi tiếp tục đi. Chí gật đầu với thầy rồi bước đi. Sư thầy nhét vội ly hương vào trong túi vải rồi cùng bước ra sau. Người ta bắt đầu hạ quan từ từ xuống dưới hố, xúc từng xẻng đất và thầy xuống. Cho đến hôm nay đã là ngày thứ 2 ngày ông Phương mất. Đến 11 giờ đêm, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi trên mái tôn của nhà ông Phương. Những cơn gió cứ thoải qua những đám lá dừa bên vùng tôm, đâu đó có tiếng gọi của ông Phương vọng lại:
bà nó ơi, ra đây tôi nhờ chuyện này bà nó ơi.
Bà Huyền còn đang nằm ngủ mơ màng sau những đêm thức trắng vì khóc. Đang nằm trên giường nghe tiếng gọi của ông Phương, bà ngồi bật dậy run giọng rồi hỏi:
ông, có phải là ông không? Tôi nhớ ông lắm.
Là tôi đây, bà ra đây tôi nhờ xíu chuyện. Bà Huyền nghe đó đúng là giọng của chồng mình, mặt hớn hở xòi đôi dép đi ra cửa phòng. Bà mừng quên cả việc chồng mình đã mất. Bà vào mở cửa đã thấy đó đúng là gương mặt của chồng mình nhung nhớ bao ngày. Bà nở nụ cười nhìn ông. Ông Phương nở một nụ cười nhìn lại, nhưng nụ cười của ông vặn vẹo. Ngay sau đó từ từ biến thành một người đàn ông mặc đồ cổ trang, trên mặt còn có một vết sạch từ trán xuống cằm, phía theo đó vẫn còn đang nhũ máu tí tách trên nền nhà. Bà Huyền hoảng sợ quá quay người chuẩn bị chạy vào trong. Người kia nở một nụ cười quái đản, cánh tay lúc này như có thêm một sợi xích, bước lên một bước trong sợi dây vào cổ của bà kéo thật mạnh, khiến cho bà Huyền không phát ra âm thanh nào được, chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng. Hắn quay người lôi bà đi một đường dài trên nền nhà, lôi xuyên qua bức tường trước mặt, vừa một cái đứng trước mặt của người đầu cọp. Đưa sợi dây xích đang chồng vào cổ bà Huyền, hắn cầm lấy ngước mặt lên trời, nhưng hạt mưa cứ rơi xuyên qua người của hắn. Hắn cười lên điên dại. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống bà Huyền đang nằm dưới đất. Hắn cầm lấy sợi xích rồi lôi bà đi trên đường lộ rồi tan biến vào hư không. Đến khi trời sáng, Ngưng bước sang phòng của bà Huyền rồi gõ cửa:
mẹ ơi, mẹ có trong đó không?
Hiền với Chí cũng vừa dậy đứng trước phòng vươn vai. Nhìn Hương đang gõ cửa phòng, Hiền bước nhanh qua:
sao vậy Hương?
Em còn nãy giờ không thấy mẹ trả lời.
né ra để anh đập cửa xem nào.
Hiền lùi về ba bước, tung chân đập mạnh vào cánh cửa làm cho cánh cửa bung ra trên nền đất. Hương thấy cánh cửa vừa mở ra thì bước nhanh vào bên trong. Đập vào mắt của cô là bà Huyền đang nằm trên vũng máu. Cô chạy lại đứa bà Huyền ngồi lên ôm vào lòng gào khóc. Hiền và Chí đứng ngoài cửa phòng từ từ bước vào trong. Hiền đẩy nước trên mặt tiến lại xoa đầu của em gái. Hương khóc hồi lâu ngẩng mặt lên nhìn Hiền rồi mếu máo:
anh ba đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ chưa mất đâu.
Hiền giọng khàn đang ngồi xuống ôm Hương vào lòng:
em đến đi, mẹ chúng ta mất thật rồi, em không tin, em không tin.
Chí đang ngồi trên giường cục mặt khóc, đứng lên bước lại gần ôm thi thể của bà Huyền. Hương còn đang nắm bàn tay của bà. Hiền đưa tay kéo nhẹ ra rồi cùng dìu em gái đi ra phía trước ghế đá. Chí đặt thi thể của bà Huyền trên giường, cậu gục đầu trên bụng của bà mà khóc. Đến gần trưa thì mọi người ở gần đó nghe tin của bà Huyền mất, cũng vội qua phụ giúp. Chú Quân hay tin cũng qua bên nhà xem tình hình thế nào. Khi chú vừa bước vào trong phòng chỗ thi thể của bà Huyền thì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cho chú phải nhăn mày lại. Nhìn sang chỗ thi thể của bà Huyền thấy Chí đang gục đầu trên bụng, chú bước lại vỗ nhẹ vào vai của Chí:
chuyện này là sao vậy Chí?
Chí từ từ ngẩng mặt lên, nay mắt lúc này đỏ hoe nhìn chú Quân rồi nói:
sáng con không biết nữa, con thức dậy đứng trước cửa phòng nhìn qua phòng mẹ, thế con đương nó gọi cửa hoài không thấy. Con với thằng Hiền lại xem, phá cửa xông vào thì thấy mẹ con nằm trên vũng máu rồi chú Quân.
Chỉ tay qua chỗ vũng máu đang cô đẳng trên nền nhà, chú Quân đưa mắt nhìn theo. Quay lại hai mắt chú cũng rơm rớm nước mắt, tay ta lên vai của Chí:
mẹ con dù sao cũng mất, con chạy lên chùa nhờ sư thầy về khâm niệm cho mẹ con. Con quan tài chú có số để chú gọi cho.
Hiền sau khi đưa em gái cho mấy cô hàng xóm chăm sóc, cũng đứng trước cửa nhìn vào bên trong, nghe chú Quân nói thì lớn tiếng:
để con đi chờ sư thầy cho chú, để anh hai con ở nhà làm công chuyện, chú coi gọi quan tài dùng con nha.
Con đi đi, Hiền để chú gọi quan tài cho.
Hiền dẫn chiếc xe ra bên ngoài rồi đi lên chùa. Chú Quân đưa tay vào trong túi lấy điện thoại gọi bấm số cho trại quan tài.
Bên chú Đồng trại quan tài phải không ạ? Chú chở cho tôi một cái qua nhà ông Phương vung tô một cái nha.
Ở đầu dây bên kia dòng ông Đồng quan tài lại ngạc nhiên:
ủa anh, nhà ông Phương ai mất nữa hả anh?
Bà Huyền và ông mất rồi.
Vậy để xíu nữa em kêu mấy đứa chở qua.
Chú Quân có máy điện thoại trở lại trong túi, nhìn qua Chí vẫn còn gục trên thi thể mà thở dài. Chú Quân bước ra tới cửa phòng thì Chí đập tay xuống bộ ván ngựa rồi hét lên:
trời đất ơi, hôm trước là ba, hôm nay lại là mẹ.
Chú Quân ngoái đầu nhìn lại rồi thở dài đi ra sau nhà. Hiền lái con xe khoảng 800 mét nữa là tới chùa. Lúc này phía trước có một ông già búi tóc ra sau lưng, còn đi ngoài trước ông già là một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Đang đi thì thằng bé vấp phải cục đá té xuống đất. Hiền giảm tốc độ lại quan sát. Ông già lúc này cua tay ra phía xung quanh, không đụng trúng đứa nhỏ, giọng hoảng hốt:
Tiểu An, con đâu rồi Tiểu An?
Thằng bé tên Tiểu An đứng dậy ôm chân, cầm tay của ông già đặt lên vai của mình. Ông già cảm nhận được thằng bé thì nói:
con đi đâu vậy Tiểu An?
Thằng bé phát ra những âm thanh từ trong cổ họng rồi quay mặt lại phía trước tiếp tục đi. Hiện nãy giờ chạy xe sau lưng hay ông cháu quan sát mọi việc. Hiện lái xe lên chạy từ từ bên cạnh:
ông, lúc nãy thằng bé bị té đó, chứ không phải là đi đâu ông ạ.
Ông già nghe vậy thì ngồi xuống mò mẫm người của thằng bé rồi lo lắng hỏi:
con có sao không Tiểu An?
Thằng bé nghe ông già hỏi thì cầm tay của ông lên chỗ chảy sức dưới chân. Ông già xoa xoa vết thương, không có làm sao, đưa tay vô trong túi mò mẫm lấy ra một thứ bột gì đó màu đỏ, đưa cho thằng bé vô bôi vào vết chảy. Hiền cũng dừng lại đứng bên cạnh nãy giờ, thấy thằng bé thoa một thứ bột đó thì lên tiếng hỏi:
sợ hai ông cháu định đi đâu, lên xe đi con chở một đoạn.
Thằng bé nghe Hiền hỏi thì xua tay. Ông già mỉm cười:
hai ông cháu tôi lên chùa Đài Ngọc Hoa, chắc cũng gần tới rồi đó cậu.
Vậy thì lên xe đi, con cũng đang lên chùa, hai ông cháu lên xe con trở lại.
Nghe Hiền nói, ông già với thằng bé lao lên xe. Hiền lái xe một mạch đến chùa, dừng chân chống xuống. Phía bên trong chùa hai sư thầy đang đứng nói chuyện với nhau, vừa thấy ba người bước ra chắp hai tay hành lễ:
A Di Đà Phật, đại sư huynh xuất quan.
Ông già với thằng bé cũng chắp hai tay lại trước ngực hành lễ. Hiền vừa thấy sư thầy hôm bữa làm lễ khâm niệm cho ba thì gấp gáp nói:
dạ con mời thầy về làm lễ khâm niệm cho mẹ con.
Sư thầy vừa nghe thì bất ngờ quay sang: nhà cậu có lẽ bị trùng tang. Thầy nói là nhà con bị trùng tang. Sao vậy được chứ, nhà con đâu có làm ác với ai.
Trùng tang không đồng nghĩa với việc ác hay thiện, mà là do bị dòng họ một người bị mất vào ngày trùng giờ trùng.
Có cách nào cứu được nhà con không thầy?
Bữa trước tôi có qua nhà làm lễ khâm liệm và chôn cất cho ba cậu. Từ bữa đó có ngờ ngợ là trùng tang, thì cũng không có chắc được, cho nên là đi về đã gửi lời nhà sư huynh của tôi bên rừng U Minh Hạ xuống giúp đỡ nhà cậu.
Sư thầy chỉ tay qua ông già và thằng bé, hiện lúc này bỏ qua ôm chân ông già rồi cầu xin: ông ơi giúp nhà con.
Ông già cua tay xuống chân vỗ vào vai của Hiền: cậu đứng lên đi, đưa tôi qua nhà của cậu có gì tôi giúp.
Hiền nghe ông già nói thì nín khóc đứng lên đau nước mắt, nhảy lên xe ngồi chờ. Hai ông cháu chấp tay bái một bái rồi theo lên phía sau. Trên đường đi ông già nói lớn: nhà cậu bữa trước ai mất?
Dạ hôm bữa là ba con, hôm nay là mẹ con.
Ông già nghe Hiền nói vậy đưa tay lên bấm tính toán, xong ông bỏ tay xuống là một nụ cười:
mà cậu tên gì cho dễ gọi.
Dạ con tên Hiền, còn ông tên gì ?
Ta tên là Hoàng Lăng, con cứ gọi ta là thầy Lăng được rồi. Còn thằng nhỏ này tên Tiểu An, nó bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, ta nhặt được nó cho nên đưa về nuôi dưỡng, nhưng không may nó bị câm.
Dạ lúc nãy con nghe thầy kêu tên thằng bé rồi, tội nghiệp thằng nhỏ quá, mấy chút xíu đã bị bỏ rơi.
Nó cũng theo ta học phép được 10 năm rồi đó.
Hiền với thầy Lăng trò chuyện cho đến khi về đến nhà, Hiền đầu xem bên bụi chuối. Chư Quân vừa thi nghiện đã chạy ra, đỡ thầy Lăng và thằng bé xuống. Tiểu An vừa xuống đã đứng trước mặt của thầy Lăng, đặt tay của thầy lên vai dẫn đường vào trong nhà. Hiền đứng bên cạnh cởi nón bảo hiểm. Chư Quân bước lại vỗ vai rồi nhẹ giọng:
ủa đây là sư thầy trên chùa đó hả Hiền?
Dạ không phải, thầy là Hoàng Lăng, sư huynh sư thúc gì đó của sư thầy trên chùa.
Rồi thầy Lăng bị mù khâm liệm cho mẹ con được không?
Chắc được đó chú Quân, thôi hai chú cháu mình vô coi có chuyện gì phụ giúp được.
Thầy Lăng đừng thằng bé dẫn đến thi thể của bà Huyền. Tiểu An cầm tay của thầy Lăng đặt lên bụng của bà. Thầy Lăng cảm nhận được thi thể, rút tay lại đặt lên mắt lẩm bẩm trong miệng: khai mở.
Hai mắt của thầy Lăng sáng lên một cái rồi vụt tắt. Xong thầy lúc này đến đôi mắt trắng trụng nhìn ra ngoài cửa: mấy chú bên trại quan tài và phụ ông cháu tôi một tay.
Bốn người bên trại quan tài đang ngồi trước nhà uống trà, nghe thầy gọi từng người đi vào. Chỉ đang bưng tàu nước phía bên ngoài đi cho một người đem vô.
Buổi lễ khâm liệm cho bà Huyền cũng bắt đầu. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ thì buổi khâm liệm cũng kết thúc. Thầy Lăng cùng với Tiểu An ra ngoài, phía sau là bốn người đàn ông đang khiêng quan tài đem đặt ra trước cửa nhà. Thầy Lăng đường thằng bé dẫn ra phía trước quan tài ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Tiếng trống vang lên theo nhịp tụng kinh của thầy Lăng. Buổi chiều bên nhà ông Hùng lúc này, hai vợ chồng của Hưng đang đứng bên giường xếp đồ trong ba lô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hưng lấy ra áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cho Hưng buông rớt điện thoại. Thủy thấy chồng của mình nghe điện thoại rồi mặt tái xanh, cô lại gần vỗ vai rồi hỏi: có chuyện gì vậy anh?
Hưng giấm nước mắt mếu máu rồi nói: gia đình anh ba mất hết rồi vợ ơi.
Thì cũng trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, mặc dù không ưa người chị ba cho lắm, run giọng hỏi lại:
anh nói cái gì, sao lại mất?
Vợ chồng anh chị ba tai nạn mất rồi.
Thì ngồi bẹp xuống sàn nhà tròn mắt nhìn cái điện thoại. Tươi cũng đang ngoài cánh cửa, vợ nghe Hưng nói mở cửa phòng ra, cô liền đắp bắp hỏi:
em nói cái gì?
Cái gì Hưng? Ai chết hả Hưng?
Hưng ưng đôi mắt đỏ heo nhìn Tươi rồi đáp: là vợ chồng của anh Tiến mất chết cả nhà rồi, người ta vừa thông báo cho em biết.
Tiếng nghe Hưng nói như sấm bên tai, cô ngất xỉu trên sàn nhà. Hai vợ chồng của Hưng vừa thấy chạy lại.
Hưng ngắm Tươi lên giường, Tươi lấy dầu xoa cho Tươi. Một hồi sau thoa dầu Tươi cũng tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy ôm hai vai của Hưng rồi nói như hét: thằng bà nó chết ở đâu để chị ra đó?
Hưng ổ rũ nhìn Tươi rồi nói: thưa chị với vợ em qua bên nhà anh ba trước đi, để em ra đó coi sao.
Nói rồi Hưng đi ra ngoài chiếc xe của Tươi, đang đầu lái xe đi một đường. Chạy xe 20 phút đến chỗ xảy ra tai nạn giao thông. Đập vào mắt của Hưng bấy giờ là một khung cảnh khiếp vía. Một chiếc xe tải đâm thẳng vào phần đầu trong cột điện nát bét. Còn ở phía dưới chiếc xe tay ga của Tiến nằm phía dưới gầm xe. Bây giờ là ba cái xác đang được đắp chiếu. Hưng cởi nón bảo hiểm chạy thẳng vào.
Một công an đứng gần đó thấy có người đi vô thì cũng bước nhanh rồi cản rồi hỏi: anh là ai? Tại sao lại chạy vô chúng tôi đang làm việc? Hưng lúc này vùng vẫy rồi khóc nức nở: là anh tôi đó, có người báo là anh tôi bị tai nạn. Anh công an đưa mắt nhìn lại một chập, công an đang cầm quyển sổ ghi gì đó. Người công an ghi sổ gật đầu một cái. Người công an đang giữ Hưng buông tay, cậu chạy nhanh tới chỗ ba cái thi thể đang được đắp chiếu, ngồi xuống kéo tấm chiếu xuống. Phía bên trong ba cái thi thể dần lộ ra. Phần đầu của hai thi thể vợ chồng Tiến bị cắn quả nét bét, máu còn đang nhễu xuống dưới chiếu. Còn cậu con trai của Tiến thì bị cắn đứt làm hai. Hưng vừa thấy cảnh đó thì hoảng sợ lùi về phía sau, mặt tái mét. Người công an cầm quyển theo bước tới trước mặt, đặt tay lên vai của Hưng rồi nói: mời anh qua đây làm vài thủ tục với chúng tôi. Hưng đứng lên bước theo người công an kia, làm giấy tờ để đưa thi thể ba người về nhà. Sau khi làm giấy xong, hai xe cấp cứu chạy tới đưa ba thi thể lên xe đi về nhà của Tiến. Hưng buồn bã lái xe phía sau chạy theo xe cấp cứu. Thể hiện thân đang ngồi dưới cái chuông lớn phía trước cổng chùa, thấy lòng nóng như lửa đốt, thể hiện thân đưa tay lên bấm tính toán, mặt biến sắc, nhíu chân mày lại rồi lẩm bẩm: chúng bắt người thật rồi, nó mạnh quá không cho mình xem tiếp. Thể hiện thân đưa bàn tay run rẩy vào trong túi vải, lấy sợi chỉ và một con hạc giấy, đưa sợi chỉ của đuôi của con hạc giấy lẩm bẩm trong miệng: bát đa nhị phương đưa ta tìm đường. Con hạc giấy vỗ cánh bay lên như chim thật, hướng ra phía cổng chùa. Thể hiện thân cầm theo túi vải mang theo bên người, cất bước đi theo con hạc giấy. Đi đến khoảng khi trời sập tối thì cũng đến ấp Mỹ Thuận. Vừa đi sâu vào trong, tiếng trống kèn đã vang lên. Con hạc giấy bay đến trước nhà có đám ma thì gục ngã xuống. Thế vậy thì hiện thân cất con hạc giấy vào trong túi, nhìn vào trong đám ma, thấy có ba cái quan tài được đặt trước nhà. Thì hiện thân lúc này cất bước vào trong đám. Mọi người đến cúng viếng cũng đưa mắt nhìn ra. Hưng đang ngồi nhậu với mấy ông già bàn bên cạnh cũng đưa đôi mắt nhìn theo. Vừa nhìn thấy thầy hiện thân bước lại túm cổ áo của thầy hiện thân rồi nói: ông già, ông nói gì với gia đình tôi? Giờ ông nhìn anh ba của tôi mất rồi đó. Thế Hưng túm cổ áo của người kia, có vài người bước lại kéo Hưng ra. Thì hiện thân đừng buông cổ áo, nhìn sang ba cái quan tài rồi hạ giọng: tôi không phải không giúp gia đình của cậu, nhưng sức tôi có hạn chỉ giúp được nhiều đó. Thì hiện thân bước tới trước di ảnh, thắp cho gia đình của Tiến một cây nhang, xong đi xuống ngồi bên cạnh Hưng rồi nói: tôi xin lỗi cậu nhiều, nhưng tôi có vài lời muốn nói. Hưng nhếch mép đáp: nói đi ông già lừa đảo. Thì hiện thân lúc này thở một hơi dài rồi lên tiếng: hiện tại gia đình của cậu đang đặt tình cảnh nguy hiểm, thần trùng đã bắt được người thì sẽ liên tục bắt. Tôi đến đây có bao nhiêu sức lực tôi giúp gia đình của cậu, mong cậu hiểu cho tôi. Ông giúp được ông cứ giúp, tôi không cản ông việc đó. Thì hiện thân lúc này chắp hai tay lại rồi nói: tôi giúp gia đình hết sức lực của mình, một phần cũng bởi do tôi. Nói rồi thì hiện thân đi vào trong nhà ngồi xuống, mắt nhắm thiền định. Đến khuya thì bên đám ma của Tiến cũng có một vài người ở lại, đâu đó có tiếng cười ma quái vang lên. Thì hiện thân vừa nghe tiếng cười đó, ngồi bật dậy bước ra bên ngoài, nói lời trấn an mọi người đang cúng viếng, đang chui xuống dưới mặt mâm trốn: không có chuyện gì đâu, mọi người tranh thủ đi về nhà đi. Nghe thầy hiện thân nói, mọi người tán loạn bỏ chạy về nhà của mình. Thì hiện thân đưa ánh mắt hướng vào trong nói với người nhà của Tiến: ai trong nhà cứ đóng im cửa phòng lại, ở trong dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Nói rồi thầy hiện thân lọ mọ đi ra phía sau nhà. Thầy đưa ánh mắt đang lóe lên ánh sáng màu vàng nhìn qua cây bàng. Cây bàng cũng phải bốn người ôm mới hít cây. Đứng ở đó gốc cây bàng có một người đàn ông mặc đồ cổ trang, trên chắn cây sừng hướng thẳng lên trời, miệng lúc này còn đang chảy ra một thứ gì đó đen ngòm tanh tưởi. Thế đó sộc thẳng lên mũi, khiến cho thầy hiện thân phải bịt mũi lại. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua thầy cười lớn rồi mỉa mai: sư thầy gióm, đúng như lời ngài trùng đã nói. Nghe con quỷ đầu sừng mỉa mai mình, thầy hiện thân lúc này nhìn có con quỷ nở ra một nụ cười bí hiểm, đưa bàn tay vào trong túi vải, lấy ra cái chuông đồng lắc lên. Tiếng chuông vang lên dữ dội,
Con quỷ đầu sừng ôm đầu gào thét vang vọng cả một vùng. Ôm đầu một lúc hắn ngước lên trời, cầm đi một tiếng như hổ. Trong miệng một con hổ nhỏ chui ra. Con hổ nhỏ liền chạy nhanh đến người của thầy Hiền Thân, liền húc mạnh đầu vào ngực của thầy Hiền Thân. Thầy Hiền Thân văng thẳng đập lưng vào bức tường nhà. Thầy Hiền Thân nằm sấp trên mặt đất, chống tay xuống đất thở dốc, trên miệng còn đang chảy máu. Thầy Hiền Thân vội vàng chùi vết máu, ngồi xếp bằng lại bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Con quỷ đầu sừng thấy khó có thể bắt được người, nó quay người bước nhanh tan biến vào bóng đêm. Thì Hiền Thần thấy con quỷ đã đi, thở vào một hơi đứng lên ôm ngực, bước lại lụm chiếc chuông đồng bỏ vào túi vải, rồi từng bước mệt nhọc đi vào trong nhà. Hưng đang ngồi trên ghế luôn lầy bầy, liếc mắt nhìn ra phía ngoài trước, nhìn thấy thầy Hiền Thân người đang nhếch nhác lê từng bước một mệt mỏi, vội bước ra dìu thầy ngồi lên ghế, giọng lo lắng rồi hỏi: "Thầy có chuyện gì vậy?" Thầy Hiền Thân nở một nụ cười khó khăn rồi nói: "Ta vừa bị trùng đánh cho nên trong người hơi mệt, không có gì cả." Nói được mấy câu liền ngất đi. Hưng vội vàng ngắm thầy Hiền Thân đặt lên trên giường, nhờ một bà chị họ của Mai chăm sóc cho thầy. Rồi Hưng bước ra ngoài mâm ngồi nhìn về xa xăm. Những luồng gió đang thổi qua từng đám lá sữa nước, rồi những hạt mưa nhỏ tí tách trên đầu của thầy Lăng và Tiểu An. Hai người đang hứng ánh mắt nhìn về mộ của ông Phương vừa mới xây dựng xong. Thầy Lăng vội vàng đưa hai ngón tay lên mắt, đọc lẩm bẩm trong miệng: "Khai mở mắt âm." Đôi mắt của thầy Hiền Lăng lúc này có một ánh sáng màu vàng lóe lên. Thầy đưa đôi mắt nhìn ông Phương. Bên kia một người đàn ông mặc quần áo cổ trang, trên mặt vết rạch dài vẫn còn đang nhớ máu, hòa cùng với những giọt nước mưa. Tay phải còn đang cầm sợi xích đang chồng vào cổ của ông Phương và bà Huyền. Hai người đang quỳ ở dưới đất, đôi mắt không có tròng trắng đang hướng nhìn qua thầy Lăng và Tiểu An. Con quỷ lướt đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hai ông cháu, hắn nở ra một nụ cười đầy quái đản: "Ông già tìm cái chết sao? Chuyện của ta mà cũng dám xen vào." Thầy Lăng vỗ nhẹ vai của Tiểu An. Thằng bé biết mình phải làm gì cho nên ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực. Thầy Lăng tiến lên một bước nhìn hắn rồi cười lớn: "Đến có khi thần trùng của ngươi còn dám nói chuyện với ta vậy hả? Mà ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế?" Hắn ta liền cười khẩy lên một cái: "Ông già, ông bị ảo tưởng rồi sao?" Nói dứt câu, hắn buông sợi xích lao đến nhanh. Thầy Lăng cũng đưa bàn tay vào trong túi áo, lấy ra một lá bùa màu đỏ niệm thần chú: "Ba la hắc địa tam lửa, đánh." Sau khi mà thầy Lăng hét lớn, lá bùa lúc này liền rời khỏi tay bốc cháy cả lên. Ngọn lửa lao thẳng tới người của con quỷ, bao quanh hắn trong ngọn lửa. Hắn gào thét thảm thiết. Thầy Lăng lúc này lấy trong túi ra thêm lá bùa màu xanh rồi niệm chú: "Nhị địa ba la thiền Phật, đánh." Lá bùa rời khỏi tay bay thẳng vào trong ngọn lửa. Lá bùa màu xanh vừa bay dính vào người của hắn thì bùng một tiếng, ngọn lửa lại cháy lớn trong màn mưa. Cháy một lúc thì ngọn lửa cũng dần phai đi, không còn sót lại gì. Thầy Lăng bước lại gần chỗ của ông Phương với bà Huyền đang chầm dây xích. Thầy đưa tay ấn nhẹ lên sợi dây xích, sợi dây liền bung ra rớt xuống đất, xì ra một làn khói đen rồi tan biến. Thầy Lăng đưa tay vào túi lấy ra lá bùa màu vàng, chấm lên trán hồn của ông Phương và bà Huyền liền bị hút vào bên trong. Thầy nhét lá bùa màu vàng vào túi áo. Thầy Lăng bước lại chỗ của Tiểu An đang ngồi dưới đất, vỗ nhẹ lên vai. Thằng bé mở tròn mắt ra nhìn xung quanh, rồi đứng lên đặt hai tay lên mắt của thầy. Đôi mắt của thầy trở lại đục ngầu. Tiểu An cầm tay của thầy Lăng đặt lên vai của mình, dẫn đường đi vào trong nhà. Hiện đang nằm ngủ trên võng, nghe tiếng chân đi lẹp xẹp, mà mắt ra thì thấy thầy Lăng với thằng bé đang đi từ phía hè lên. Bước xuống võng, xỏ đôi dép đi lại gần rồi hỏi: "Thầy với thằng bé đi đâu mà người ướt nhẹp hoài vậy?" Thầy Lăng liền cười rồi nói: "Hai ông cháu tôi đi có chút việc, giờ tôi nhờ cậu kêu tất cả mọi người ra đây, tôi có việc cần về báo." Hiền lúc này liền chạy đi vào trong nhà gọi Chí và Hương dậy, đi ra chỗ của thầy Lăng ngồi xuống chờ. Thầy liền nói: "Thầy Lăng đưa đôi mắt mở đồng nhìn xung quanh giọng uy nghiêm: Tôi không giấu gì cô cậu, lúc nãy có trùng về bắt người, nhưng tôi đã tiêu diệt và giải thoát được vong hồn vợ chồng ông Phương." Ba anh em nháo nhào lên hỏi: "Ba mẹ con đâu hả thầy?"
Thầy Lăng đưa tay vào túi lôi lá bùa màu vàng ra, búng nhẹ lên lá bùa một cái, vong hồn của ông Phương và bà Huyền liền bay ra, quỳ gối xuống nền xi măng. Ba anh em nhà Chí không nhìn thấy ba mẹ của mình đang quỳ sau lưng, chỉ cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh. Vong hồn của ông Phương đưa đôi mắt thâm đẫm nước mắt nhìn thầy Lăng. Từ việc người anh của mình bị trùng tang cho đến việc hai vợ chồng ông làm sao bị thần trùng bắt đi, thầy Lăng không xuất một lời của ông Phương kể. Thầy gật gù rồi thu vong hồn hai vợ chồng vào lá bùa, cất trở lại vào trong túi. Thầy đưa đôi mắt mở đục nhìn ba anh em nhà Chí, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ba của các cô cậu kể lại ông có một người anh trai ở Sóc Trăng. Người anh đó đã bị trùng tang cho nên phải ứng lên gia đình của cậu. Hiền nghe đến đó thì đập mạnh tay xuống bàn làm cho ầm một tiếng. Thấy mình quá tay, cậu cười ngượng rồi nói: dạ tại con tức quá thầy. Thầy Lăng lúc này liền đáp: mà cậu Hiền, ngày mai chẳng ngay ông cháu tôi đi Sóc Trăng. Hiền lúc này nhíu mày khó hiểu rồi hỏi: sao lại lên đó hả thầy? Đi lên đó để chúng ta giải quyết mọi chuyện trùng thang, giờ chúng ta đi ngủ thôi. Ba anh em đồng thanh vâng dạ một tiếng, rồi Chí và Hương đi lại vào trong phòng ngủ, còn Hiền cũng quay lại nằm trên võng. Thầy Lăng với Tiểu An cũng đi đến cái võng còn lại nằm nghỉ. Đến khi trời vừa sáng, thầy Lăng với Tiểu An đứng bên võng của Hiền lay người. Hiền từ từ mở mắt ra, thầy Lăng liền nói: đi thay đồ rửa mặt rồi chúng ta đi Sóc Trăng. Hiền lắc đầu mấy cái cũng bước xuống xỏ đôi dép đi ra cầy nước, làm vệ sinh cá nhân, dẫn chiếc xe máy ra ngoài đường lộ, cùng hai ông cháu đi lên Sóc Trăng. Buổi sáng bên nhà của Tiến lúc này đã có đông người đến cúng viếng cho gia đình ba người xấu số. Thầy Hiền thân lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt thiền định, đột nhiên mở bừng mắt ra là một nụ cười rạng rỡ, đưa lên bấm bấm tính toán. Đứng lên đi quanh nhà tìm Hưng nhưng không thấy, chỉ thấy tươi mặt bí xị ngồi ủ rũ bên ghế. Thầy Hiền thân ngồi lại kế bên tươi mặt hớn hở rồi nói: cô Tươi, nhà cô sắp được cứu rồi. Thầy nói vậy là sao à, con chưa hiểu. Lúc nãy tôi có tính toán trong ngày hôm nay sẽ có người đến giúp gia đình cô. Tôi liền gấp gáp hỏi: về người đó ở đâu thầy? Đến trưa cô sẽ biết. Thầy Hiền thân quay người ra trước quan tài, Tươi với ánh mắt hoài nghi nhìn theo thở dài: không biết chuyện gì đến với nhà mình nữa đây. Đến trưa thì Hiền cùng thầy Lăng cũng đã tới ấp Mỹ Thuận. Đang lái xe trên đường, Hiền tấp vào lề đường mở chai nước suối vừa mới mua, đưa lên miệng uống một hơi. Quay lại sau lưng thấy Tiểu An vẫn còn đang loay hoay mở nắp. Hiền đưa tay lấy chai nước trong tay của thằng bé, dùng sức vặn một cái để mở ra. Đưa nước cho thằng bé hướng mắt nhìn thầy Lăng rồi hỏi: nào mình tới chỗ nào vậy thầy? Chắc cũng gần tới rồi, đây là ấp tên gì đó Hiền? Dạ đây là ấp Mỹ Thuận thầy. Nếu tính toán không sai cậu cần chạy 2 cây số nữa tới chỗ mình cần tìm. Hiền đổ máy xe lái đi sâu vào trong ấp Mỹ Thuận, tiếng kèn chống đám ma đi đùng vang lên phía trước. Thầy Lăng nghe có tiếng chống đám ma vỗ nhẹ vào vai của Hiền: có đám ma phía trước phải không Hiền? Dạ đúng rồi thầy. Vậy thì con chạy đến đó rồi dừng lại. Hiền nghe vậy vặn nhẹ ga, tới trước nhà có đám ma, mọi người đang ngồi trên mâm, nghe tiếng xe hướng mắt nhìn ra. Thì Hiền thân cũng ngồi trên mâm, nói chuyện với mấy người lớn tuổi trong ấp, cũng hướng mắt nhìn ra theo. Thấy đó là một ông già với một thằng bé thì mừng rỡ bước nhanh ra, nhìn từ đầu đến chân đúng là người cần tìm. Thì Hiền thân là một nụ cười hiền hậu, chắp hai tay trước ngực rồi hỏi: đại sư huynh, Đinh Hoàng Lăng phải không? Anh là ai đó, sao biết tên tôi? Đệ là một tu sĩ nương nhờ ở chùa Hương Sơn tên là Hiền Thân. À, có việc gì không đệ? Đệ chờ huynh từ sớm đến giờ thì chúng ta đi vào trong nói chuyện. Thì Hiền Thân đưa tay dìu thầy Lăng đi vào trong chỗ mâm cỗ không có người. Hiền nắm tay của Tiểu An đi sau. Đến bên mâm đỡ thầy Lăng ngồi xuống ghế. Thì Hiền Thân ngồi kế bên rồi cất giọng: chắc là sư huynh cũng biết chuyện của dòng họ nhà ông Hùng chứ? Thầy Lăng lúc này gật đầu tỏ ý đã biết. Thầy Hiền Thân liền nói tiếp: hôm qua chúng lại đến định bắt thêm người, nhưng may mắn để đang ngăn được. Có lẽ hôm nay ngay cả thần trùng cũng sẽ đến bắt người. Thầy Lăng đưa đôi mắt đục ngầu nhìn đối diện nghiêm giọng rồi nói: tối qua bên nhà em trai ông Hùng cũng có trùng đến bắt người, thế nhưng mà quỷ trùng đã bị huynh đánh cho hồn siêu phách lạc. Thầy Hiền Thân vừa nghe thấy ông Hùng có em trai tròn mắt ngạc nhiên: ông Hùng có em trai nữa hả sư huynh?
Sư đệ không biết sao, già đệ cũng không nghe ông Hùng nói đến. Thầy Lăng liền đáp: tối hôm qua ở dưới huynh cũng mới giữ lại được vong hồn của vợ chồng ông Phương mới biết cái chuyện này. Thầy Hiền thân liền đáp: để chỉ tưởng có tên ông Hùng, đâu có nghe con cái ông Hùng nói đến. Thầy Lăng lúc này liền cười rồi đáp: hôm nay huynh cũng có dẫn con trai của ông Phương lên đây, phiền để gọi con cái của ông Hùng ra đây. Thầy Hiền thân nhìn vào trong nhà chỗ cái đá Tươi và Hưng đang ngồi thì gọi: cô Tươi, cậu Hưng, ra đây có chút việc. Tươi và Hưng đưa mắt nhìn qua chỗ thầy Hiền thân đang ngồi, đứng lên đi qua đó ngồi xuống. Tươi nhìn thầy Hiền thân rồi hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Thầy Hiền thân chỉ tay qua bên chỗ thầy Lăng: đây là người tôi nói đến giúp gia đình cô. Tươi nhìn qua thầy Lăng mỉm cười: dạ, mong thầy giúp gia đình con. Việc này chắc chắn tôi sẽ giúp, nhưng tôi có một việc cần thông báo. Tươi với Hưng ngồi chờ thầy thông báo, thầy Lăng lại nói tiếp: lúc ông Hùng mất có nói là ông có một người em trai không? Dạ không thầy. Thầy Lăng lúc này gọi lớn: Hiền, cậu ngồi đâu? Dạ con ngồi sau thầy nè. Hiền đứng dậy bước đến đứng cầm tay của thầy. Thầy Lăng mỉm cười nói: đây là cậu Hiền, con của ông Phương, là em của ông Hùng đó. Tôi nghe vậy đứng lên, hai mắt rưng rưng ôm lấy Hiền vào lòng. Hưng cũng đứng lên ôm Hiền. Ba người vập nhau như đã là thân quen. Ôm nhau khóc một hồi, thầy Lăng ho lên một cái. Ba người mới chịu tách nhau ra ngồi xuống ghế. Thầy Lăng lắng nghe xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng nhậu của mấy người đàn ông cúng viếng bàn bên. Ho lên một cái rồi nói: chúng ta tìm chỗ nào vắng rồi nói chuyện đi. Thầy Hiền thân đứng lên dìu thầy Lăng đi qua bên ghế đá. Tiểu An cùng ba anh em của Hiền đi theo sau. Đến bên bàn ngồi xuống, thầy Lăng mắt nhắm đưa tay lên tính toán rồi nói: thầy Trùng bắt đến nay có lẽ cũng đã là 5 người rồi đúng không Hiền thân? Thầy Hiền thân liền đáp: đúng rồi sư huynh. Thần Trùng cũng vừa bắt cả gia đình của cậu Tiến, ba người cộng với vợ chồng ông Phương cũng đã là 5. Thầy Lăng lúc này gật đầu rồi nói tiếp: có lẽ tối nay chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây, 5 người đã là quá nhiều. Thầy Hiền thân gật đầu rồi nhìn qua Tiểu An: sư huynh, đây có phải là sự gia thiền đầu thai không? Nghe thầy Hiền thân hỏi, thầy Lăng cũng hơi ngạc nhiên: sao để biết sứ giả thiền đầu thai? Thầy Hiền thân mỉm cười: tại để hôm qua khai nhãn nên có thấy một xíu gì đó trên người của thằng bé. Nhắc chuyện khai nhãn mới nhớ, sư huynh khai nhãn âm của mình được chứ? Thầy Lăng đưa hai ngón tay lên mắt đọc lẩm nhẩm trong miệng: khai mở. Mọi người chứng kiến một cảnh tượng thật huyền bí. Trong mắt của thầy Lăng lóe lên một ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt. Thầy Lăng chớp chớp mấy cái mắt mở ra. Bây giờ đôi mắt không còn mở đục nữa mà quay trở lại đôi mắt như người bình thường. Tươi với Hưng và Hiền tròn mắt ngạc nhiên. Hiền đưa tay lên xoa mắt rồi hỏi: ủa thầy Lăng, bây giờ thầy đã nhìn thấy con chưa? Ta nhìn thấy rồi. Hiền liền hỏi tiếp: vậy sao thầy không để đôi mắt của mình bình thường mà làm cho nó bị mù? Thầy Lăng lúc này hướng mắt nhìn chỗ quan tài thở dài: trên bản chất là ta bị mù, ta thấy được là do mở mắt âm. Là sao ạ? Thôi, cái việc này có dịp ta kể cho nghe, còn bây giờ lo chuyện trước mắt đi. Thầy Lăng đưa tay vào túi vải mà mình mang theo, lôi ra 4 lá bùa màu xanh lam đưa cho Tươi, Hưng, Hiền mỗi người một cái. Hưng cầm lá bùa rồi hỏi: ủa vậy vợ con có cần bùa không thầy? Vợ cậu đâu, sao không gọi ra đây? Dạ nãy giờ con quên. Hưng lúc này nhìn sang chỗ Thủy đang nằm võng gọi: thì ơi, lên đây có chút chuyện. Thủy đang nằm võng nghe tiếng chồng gọi bước lại gần: cái chuyện gì vậy anh? Hưng chỉ tay qua bên thầy Lăng, Thủy nhìn qua rồi hỏi: thầy gọi con có chuyện gì không hả? Thầy Lăng đưa lá bùa còn lại cho Thủy, cô cầm lấy nhưng chưa biết chuyện gì cho nên hoài nghi. Thầy Lăng lúc này lên tiếng: mọi người hãy giữ lá bùa này bên mình thật kỹ. Nếu tối nay có nghe chuyện gì cũng ở trong nhà, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà, rõ chưa? Mọi người đồng thanh vâng dạ một tiếng. Thầy Lăng nhìn thầy Hiền thân rồi hỏi: để có chuẩn bị gì chưa? Thầy Hiền thân lấy trong túi ra một cái chuông đồng rồi nói: giờ người để có chuông này thưa huynh. Thầy Lăng lấy trong túi ra thêm 5 lá bùa màu đỏ: cầm lấy bùa này để tôi còn sử dụng. Thầy Hiền thân đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này tiếng trống bắt đầu vang lên. Thầy Hiền thân nhét mấy lá bùa vào trong túi áo nhìn qua thầy Lăng: sư huynh với mọi người vào đi nằm nghỉ đi, để ra ngoài trước tụng kinh cho gia đình cậu Tiến.
Hiền lúc này đưa ánh mắt nhìn qua Tươi với Hưng lên tiếng hỏi, giờ gia đình anh chị thế nào? Tươi đôi mắt u buồn kể về mấy ngày hôm nay. Hiền nghe cũng thổn thức không thôi. Ba người ngồi nói chuyện với nhau về gia đình thế nào, sợ ra sao. Nói chuyện với nhau trời cũng đổ về chiều. Hôm nay bầu trời âm u, mây đen kéo đến. Thầy Lăng đang nhắm mắt từ từ mở ra nhìn bốn phía, nhìn qua bên thằng bé rồi hỏi, con đói bụng chưa Tiểu An? Thằng bé mở mắt lắc đầu tỏ ý không đói. Thế vậy thầy Lăng đứng lên nhìn qua bên thầy Hiền Thân vẫn còn đang ngồi thiền, lớn tiếng gọi, sư đệ Hiền Thân chúng ta làm việc thôi. Nghe gọi thầy Hiền Thân cũng từ từ mở mắt nhìn qua thầy Lăng gật đầu, rồi vác theo túi vải bước theo. Thầy Lăng đưa mắt nhìn qua cây bằng lớn đi lại gần vỗ vào thân cây rồi nói, cây này cũng bự quá nhờ. Thầy Lăng ngồi xuống cởi cái túi vải mang bên mình trải ra trước mặt, lấy ra vài lá bùa màu xanh lam dán xung quanh gốc cây bằng, xong phủi phủi tay. Thầy Hiền Thân đứng một bên công hiệu rồi hỏi, sư huynh dán bùa gì lên cây bàn chi vậy? Bùa này là bùa mạnh nhất trong tất cả loại bùa. Huynh dán nó vào đây để tối tạo sự bất ngờ đánh úp thần trùng, mà để cúng cột cây chuông đồng lên gốc cây đi, để tối nay có khi mình cần dùng tới. Nói xong thầy Lăng nắm tay của Tiểu An bước qua chỗ đất trống không có cỏ mọc, ngồi xuống nhắm mắt thiền định. Thầy Hiền Thân cũng bước lại gần cây bàng, đưa tay vào trong túi vải lấy ra cây chuông đồng với sợi chỉ, buộc vào trong gốc cây bằng xong rồi đi qua chỗ đất trống ngồi bên cạnh thầy Lăng với Tiểu An nhắm mắt thiền định. Đến khi bầu trời sụp tối, Hiền từ trong nhà bưng thêm vài cây bánh với cái nước trà đem để trước mặt của thầy Lăng. Hai thầy uống nước với ăn bánh đi. Thầy Lăng nghe tiếng từ từ mở mắt nhìn Hiền thì trời cũng đã tối thì nói, tối rồi đừng có ra đây nguy hiểm lắm. Dạ con biết rồi. Hiền quay người bước nhanh vào trong nhà. Thầy Lăng nhắm mắt lại tiếp tục thiền định. Ngoài chiếc tiếng trống bắt đầu vang lên đì đùng. Đến khoảng về khuya, người đến cúng viếng cũng đã về hết, chỉ còn lại người nhà của vợ chồng Tiến đang ngồi sau lưng quan tài uống trà. Những hạt mưa nặng hạt trên mái tôn, theo đó là những cơn gió mạnh rít lên từng hồi, làm cho mấy căn rạp trước nhà rung lắc. Dây tiền vàng mã cũng theo đó mà bay phủ ngập trời. Ngoài sau hè có tiếng của thầy Lăng nói, đóng cửa phòng lại đi, ngồi im trong nhà không được ra ngoài. Nghe thầy Lăng nói, Hiền cùng với người nhà của vợ chồng Tiến chạy vào trong phòng qua chốt cửa lại. Ngoài sau hè, thầy Lăng với thầy Hiền Thân đưa mắt nhìn qua màn mưa đến chỗ của thần trùng. Phía sau lưng còn có thêm 4 con quỷ mặt dữ tợn. Còn Tiểu An thì vẫn ngồi nhắm mắt thiền định như chưa có chuyện gì xảy ra. Thần trùng nhìn hai người lộ ra một nụ cười quái đản. Tu sĩ với Đinh Hoàng Lăng, hai người đến đây cản ta bắt người sao hả? Thầy Lăng nở một nụ cười, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng, nhìn thẳng vào người thần trùng rồi nói, thần trùng lâu quá rồi không gặp, có lẽ hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Vừa nói dứt lời, thầy Lăng đã lấy trong túi áo ra lá bùa màu đỏ, phi lá bùa bay nhanh đến chỗ của thần trùng. Hắn cười khẩy lên một cái ra lệnh, phía sau có hai con quỷ mọc sừng bước nhanh tới, đứng trước mặt của hắn hứng trọn lá bùa. Thầy Lăng vừa thấy hai con quỷ dính lá bùa liền niệm nhanh thần chú, Bà La Hắc Địa Tam Lửa Đánh. Lá bùa nhanh chóng bốc cháy ra ngọn lửa màu đỏ trong màn mưa. Hai con quỷ vùng vẫy làng hết trong ngọn lửa. Thần trùng lùi vài bước về phía sau nhìn qua thầy Lăng rồi cười lớn, Đinh Lăng ngươi mạnh hơn trước rất nhiều rồi đó. Thầy Lăng không nói gì nhiều, lấy trong túi ra lá bùa màu tím đưa ra trước mặt niệm thần chú, Đại đạo sinh thần sinh quái địa đánh. Lá bùa màu tím liền rời khỏi tay, cháy lên thành một ngọn lửa màu tím bay nhanh đến chỗ hắn. Lúc này không biết từ đâu năm vong hồn cả nam cả nữ bay đến hướng ngọn lửa từ lá bùa. Nó liền bốc cháy nhanh đến mức không tưởng tượng được. Thì Hiền Thân chỉ kịp trước mắt một cái, đưa mắt nhìn lại thì năm vong hồn đã tan biến vào hư không. Chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, liền bước đến bên thầy Lăng chỉ tay ra sau lưng thần trùng còn hai con quỷ đầu sừng rồi nói, huynh lo hắn đi, còn hai con quỷ kia để cho đệ. Thì Hiền Thân đưa tay vô trong túi áo lấy ra lá bùa màu đỏ mà thầy Lăng đã đưa cho, kẹp lá bùa trong tay lao thẳng đến chỗ thần trùng. Hắn thấy thầy Hiền Thân lao đến thì liền ra lệnh, hai con quỷ liền bước nhanh dùng chân đạp mạnh vào ngực của thầy Hiền Thân đang trong tư thế lao tới. Thì Hiền Thân né không được thì bị ăn đạm văng ra vài mét,
dậm mạnh chân xuống đất để lấy lại thăng bằng, trên miệng lộ ra một nụ cười. Phi nhanh lá bùa dính lên người hai con quỷ, niệm nhanh thần chú, lá bùa bốc cháy lên rồi vụt tắt. Đôi mắt nhìn qua thầy Lăng liền hỏi:
"Ủa sao lá bùa của đệ không cháy được lâu vậy sư huynh?"
"Là bùa đó là đệ phải phép lực nhiều mới cháy được lâu. Ôi trời đất, chết đệ rồi." Vừa lấy trong túi ra tìm lá bùa thần chú, lá bùa liền bốc cháy rời khỏi tay, bay đến chỗ hai con quỷ. Nhưng mà lá bùa bay chậm quá khiến cho hai con quỷ lách nhẹ người né được. Nhìn qua thầy hiện thân liếm mép một cái bay nhanh đến. Thì hiện thân thấy bùa không có tác dụng liền không xài đến nữa, cởi chiếc áo cà sa đang mặc trên người xuống chống đỡ lại hai con quỷ. Thầy Lăng bên này đánh nhanh đến mức thần trùng lấy trong túi ra lá bùa màu xanh niệm thần chú. Lá bùa bốc cháy bay đến bên người của hắn. Thần trùng lách người né được, lá bùa bay thẳng vô đám cỏ liền cháy phừng phừng. Hắn bay từ trên cao đạp chân xuống. Thầy Lăng vừa lấy trong túi phải ra một cây kiếm quẳng gỗ dài hai tấc, đưa lên đỉnh đầu chống đỡ lại cú đạp. Hắn liền đạp thầy Lăng dưới chân cười lên man dại: "Đinh Hoàng Lăng, hôm nay là ngày giỗ của ngươi." Thầy Lăng với thầy Hiền đang bị đánh túi bụi, hạt mưa vẫn đang rơi trên đầu chọc lóc của Tiểu An đang ngồi thiền thì trừng mắt gầm thêm một tiếng như là tiếng rồng gầm. Tiếng gầm chấn át cả tai người nghe, làm cho cả nhà của Tiến đang run rẩy trong phòng cũng phải bịt tai lại. Xung quanh đó ai cũng nghe tiếng gầm đóng cửa kín mít. Sau khi nghe tiếng gầm lớn đó, thần trùng với hai con quỷ phải lảo đảo lùi lại bên gốc cây bàng. Thế cơ hội của mình đã đến. Thầy Lăng với thầy Hiền thân niệm thần chú lớn, lá bùa xanh lam với cái chuông đồng lắc lên từng hồi. Cây chuông bay lên trên đầu của thần trùng cùng hai con quỷ. Hắn cùng hai quỷ ôm đầu bịt tai. Lá bùa bốc cháy, ngọn lửa màu xanh lam bay dính lên người của thần trùng cùng hai con quỷ. Ngọn lửa nhanh chóng cháy dữ dội lên trong cơn mưa nặng hạt. Thần trùng ở trong đám lửa gào thét đến chói tai. Thầy Lăng với thầy Hiền lấy trong túi ra còn bao nhiêu lá bùa niệm thần chú, ném nhanh qua bên ngọn lửa đang cháy ngút trời. Thầy Lăng đưa mắt nhìn Tiểu An, thấy đang ngất xỉu liền vội vàng bước đến nắm thằng bé chạy vào trong nhà. Đừng nửa đường thì quay lại nói: "Hiền thân đệ, coi giải quyết mọi chuyện còn lại đi, huynh vào trong lo cho thằng bé." "Huynh cứ lo cho thằng bé đi, ở đây đệ xử lý cho." Thầy Lăng ngắm thằng bé đi vào trong nhà, lách qua ba cái quan tài đặt trước nhà, đi vào trong giường để thằng bé nằm xuống. Phía ngoài sau lại có tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Thầy Lăng vội vàng bước lại cửa phòng đang đóng kín gõ cửa: "Cậu Hiền ơi, xong hết mọi chuyện rồi, ra đây đi." Ở trong phòng mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng của thầy Lăng. Hiền bước đến trước cửa chần chừ chưa dám mở, thì ở bên ngoài thầy Lăng giục. Cắn răng Hiền vặn chút nhẹ, mà cửa vừa đổ mắt nhìn ra ngoài thì thấy đó đúng là thầy Lăng. Bèn mở bung chốt cửa nhào tới ôm. Một xíu buông thầy ra, giọng có vẻ run rẩy: "Nãy giờ tụi con trong phòng sợ gần chết vậy thầy. Đi ra chăm thằng bé giùm thầy đi, ngoài sau hè vẫn còn việc." Thầy Lăng nhanh chân bước ra sau hè, chỗ thần trùng bây giờ chỉ còn vẻ ánh lửa nhỏ đang cháy rồi. Hạt mưa rơi xuống làm cho nó xèo xèo lên. Thầy Hiền thân ngồi xuống lấy cây khều ra. Ở phía dưới đám khói một bóng đèn bay vút lên rồi chạy thẳng vào trong bóng đêm, chỉ còn lại một nụ cười man dại vọng lại. Thầy Lăng đứng đằng sau chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trước mặt. Những hạt mưa trên trời vẫn rơi xuống mặt. Thầy Lăng thở dài đêm một tiếng, nhìn sang thầy Hiền thân gọi lớn: "Hiền thân, chúng ta vào nhà thôi." Thầy Hiền thân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn lại thầy Lăng rồi hỏi: "Vừa nãy là sao vậy sư huynh?" Thầy Lăng lúc này thở dài rồi giải thích: "Lúc nãy để thấy cái bóng đèn đó là hồn của thần trùng, vì nó đã được ứng là thần trùng cho nên khó tiêu diệt. Thôi kể đi, mọi việc đã xong, chúng ta vào nhà thôi." Thầy Hiền thân gật đầu rồi bước theo sau thầy Lăng, ngoái đầu đứt mắt lại cho bóng đen vừa chạy đi. Nhìn vào bụi lùm có một cảm giác như ai đó nhìn theo. Thầy Hiền thân lắc đầu mấy cái cũng không để ý nữa, đi vào trong nhà. Lúc này thằng bé Tiểu An cũng được cô Tươi với Hiền chăm sóc. Thầy Lăng với thầy Hiền thân mệt quá cũng leo lên giường ngủ một giấc đến sáng. Thầy Lăng mở mắt nhìn xung quanh rồi đưa hai tay ấn lên đôi mắt. Lúc này đôi mắt trở lại vẻ đục ngầu. Hôm nay tóc của thầy Lăng cũng có nhiều thêm sợi bạc. Ngồi lục cục dậy, thầy Hiền thân mở mắt nhẹ giọng: "Sao sư huynh dậy sớm vậy?" "Hôm nay phải về chôn cất vợ chồng ông Phương. À mà để gọi cậu Hiền dậy dùm huynh với."
Thì Hiền thân bước xuống giường rồi đưa dép bước qua bên giường của Hiền.
Cậu Hiền, dậy đi. Có chuyện gì vậy thầy? Sư huynh gọi cậu về đi lo chôn cất cho mẹ cậu đó.
Hiền nghe vậy thì bật dậy xuống giường rồi đôi dép bước qua thầy Lăng. Siêu thầy đi ra phía cây nước rửa mặt. Người trong nhà của Tiến cũng dậy hết. Thầy Lăng với Hiền làm vệ sinh cá nhân xong thì đi lại chỗ thằng bé Tiểu An gọi dậy.
Tiểu An dậy đi con, đi về nè.
Tiểu An mở mắt rồi mắt chớp chớp mấy cái rồi chạy ra cây nước rửa mặt. Thấy xong hết Thiền mới bắt đầu bước ra ngoài sân, dẫn theo chiếc xe ra ngoài lộ. Thằng bé làm vệ sinh xong thì đứng trước mặt của thầy Lăng, đặt tay lên vai của mình dẫn thầy đi ra ngoài. Vừa rồi lên xe, Tươi cùng vợ chồng của Hưng chạy ra chào tạm biệt. Phía trong nhà mấy người bên trái quan tài đã dậy từ sớm ngồi uống trà. Thì Hiền thân tiến lại quan tài bắt đầu làm lễ chôn cất cho gia đình của Tiến. Tiếng gào khóc thảm thương của người thân Tiến và Mai vang lên. Đến trưa thầy Lăng và Hiền cũng về tới nhà. Vừa bước đến trước nhà Chí với Hương, chú Quân cũng vội bước ra rồi hỏi tình hình.
Chuyện bên đó thế nào rồi?
Thầy Lăng mỉm cười mừng rỡ đáp. Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ lo chôn cất cho bà Huyền thôi. Chí đưa tay đỡ thầy Lăng xuống xe, dìu đi vào trong nhà. Người bên trái quan tài cũng dậy từ sớm cho thầy làm lễ chôn cất. Vừa bước vào bên trong, thầy Lăng đã bắt đầu làm lễ. Tiếng khóc than của người con của bà Huyền lại vang lên. Đến chiều mọi chuyện cũng đã xong, thầy Lăng với Tiểu An chuẩn bị đồ rời đi. Bước ra trên đường lộ, Hiền với Chí Hương mới biết chạy ra kéo tay của thầy Lăng lại. Hiền nói:
thầy ở lại chơi với gia đình con vài bữa.
Ta có việc cần phải đi, không ở lại được.
Nghe vậy ba anh em của Chí hơi buồn lòng. Chí vội móc trong túi ra ngay tờ 500.000 đưa vào tay của thầy.
Con có chút tiền mong thầy giữ đi đường. Thầy nhận cho anh em chúng con vui, cảm ơn thầy.
Quay qua nhìn Hiền rồi nói: Hiền, ra xe đưa thầy đi cho khỏe. Hiền lúc này quay đầu, thầy Lăng đưa tay lên xua xua rồi nói:
thôi không cần đâu, ông cháu tôi đi bộ được rồi.
Thầy Lăng nhét vội ngay tờ 500.000 vào trong túi rồi vỗ vai của Tiểu An bước đi. Ba anh em nhìn theo mà mặt mày buồn rười rượi. Ba anh em đi vào trong nhà chỗ bàn ông Phương hay ngồi uống trà. Ngồi xuống, Hiền mới kể lại sự việc trên nhà ông Hùng cho Chí và Hương nghe. Cũng không quên kể chuyện về Hương với Tươi, còn cả gia đình của Tiến nữa. Ba anh em đưa mắt nhìn ra ngoài đường lộ đất rồi thở dài. Sợ cũng đến ngày Tươi cùng vợ chồng Hưng và con trai đi xuống thăm gia đình của Hiền. Hưng lái xe ô tô đậu trước cửa nhà. Hưng còn đang làm đồ ăn trong nhà ngó ra thấy người lạ cứ bước tới rồi hỏi: anh chị kiếm ai ở đây? Hưng mỉm cười rồi hỏi lại: đây có phải là nhà ông Phương phải không cô?
Đây đúng rồi, mà anh chị tìm ai?
Tụi chị là con ông Hùng, anh của ba em đó.
Hưng lúc này cười mừng rỡ: anh chị đi vào nhà chơi đi, để em gọi hai anh em về.
Hưng móc điện thoại ra gọi bấm số cho Chí và Hiền. Chí và Hiền nghe tin Tươi với Hưng xuống vội đi kiếm anh quản lý xin nghỉ một ngày. Hai anh em đi ra về. Vừa về đến nhà thấy chiếc ô tô màu đen thì vội đậu đài xe của mình vào trong bụi chuối. Rồi hai anh em đi vào. Tươi cùng vợ chồng của Hưng và Hương chạy chiếu ngồi xuống xung quanh nhau cùng nói chuyện. Vừa nhìn thấy Hưng và Chí vội kêu ngồi xuống.